Triệu U Nguyệt nhìn lấy cái kia bắn ra máu tươi, dùng lực nuốt vài cái ngụm nước, cái này máu tươi đối nàng lại có một loại mãnh liệt dụ hoặc. Trong chốc lát, nàng không tự chủ được biến thân, cái kia trên khuôn mặt đẹp đẽ, hai đầu trắng đoán răng nanh theo bờ môi bên trong sung ra, lập tức để cho nàng thanh lánh khuôn mặt nhiều hơn mấy phần ngốc manh. Thu hồi hàm răng của ngươi, tới, hút khô nó. Giang thần ra lệnh. Tuy nhiên Triệu U Nguyệt tư tưởng còn tại kháng cự, nhưng thân thể đã có phản ứng, không khỏi nên đón tiếp lấy, một miệng ngăn chặn cái kia máu tươi phun ra địa phương, miệng lớn nuốt xuống. Trọn vẹn mút tốt vài phút, tiểu lão hổ máu tươi mới bị nàng hút xong, cái này tiểu lão hổ đã kinh biến đến mức khô quắt xuống dưới, bị Giang thần tiện tay vứt bỏ. Nấp Triệu U Nguyệt nhịn không được ở một cái, trên mặt của nàng bị bắn lên tốt nhiều máu tươi, phối hợp cái kia ở hơi bộ dáng, có chút ngớ ngác. Ăn no rồi đi. Giang thần hỏi. Nàng nhẹ gật đầu. Ăn no thì tiếp tục lên đường. Giang thần bước nhanh tới, đi phía trước dò đường tiểu hắc tức đã trở về. Giang thần minh bạch, bọn họ nhanh đến cuối cùng giờ rồi. Về sau không có lệnh của ta, không cho phép chủ động cắn người hoặc là hồn thú, biết ta. Giang thần quay đầu ra lệnh. Hắn có thể khống chế bị hắn cắn qua cương thi năng lực, nhưng Triệu U Nguyệt không có. Nếu là cương thi tràn lan ra, không chỉ có là đối thế lực khác, đối võ hồn điện cũng là một cái to lớn trùng kích. Ý nghĩ của hắn chính là, nếu có cương thi, vậy thì nhất định phải từ hắn đến chế tạo, một mực khống chế trong tay hắn. Hai người một đường tiến lên, cuối cùng đã tới cửa ải cuối cùng. Tại trước mặt bọn họ là một cái to lớn hạp cốc hai bên vách đá chừng hơn ngàn mét cao. Thông qua tiểu hắc tức tầm mắt, Giang thần biết, xuyên qua hạp cốc này, đằng sau cũng là cửa ra. Bất quá tại cái này hạp cốc bên trong có chút quỷ dị, chỗ đó tràn ngập một loại phấn hồng sắc vũ khí, bao trùm vài trăm mét phạm vi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, phấn hồng sắc vũ khí. Đi thôi, chúng ta hẳn là đến nơi trước tiên nơi này. Giang thần hướng phía trước đi đến, Triệu U Nguyệt theo sát mà lên. Hai người đi vào trong hẻm núi lớn, Giang thần cũng không có buông lỏng nửa phần cảnh giác. Cái này trong đại hạp cốc 10 phần trống trải, nếu có hồn thú xuất hiện, bọn họ khẳng định né tránh không được, chỉ có thể rết đi qua. Triệu U Nguyệt theo ở phía sau, ánh trăng võ hồn lơ lửng ở sau lưng nàng, cả người đều biến thành cương thi trạng thái. Đối với nàng mà nói, cương thi cái thân phận này rất mới lạ, sau khi biến thân tốc độ của nàng, lực lượng, phòng ngự cùng sinh mệnh lực đều có một cái tăng lên trên diện rộng, đồng thời Giang thần còn nói cho nàng, trong cơ thể nàng sẽ có một loại bá đạo thi độc. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình trong vòng một đêm sẽ thu hoạch được nhiều như vậy năng lực, tuy nhiên phải bỏ qua một ít nhân loại thói quen, nhưng dưới cái nhìn của nàng đây là đáng giá, đồng thời còn kiếm lợi lớn. Cho nên, tại đáy lòng của nàng, đối Giang thần cái chủ nhân này càng phát cảm kích. May mắn chính là, hai người đi thẳng đến hẻm núi lớn trung bộ, đều không có phát hiện một cái hồn thú, bất quá tại trước mặt bọn hắn lại xuất hiện một loại quỷ dị phấn hồng sắc vũ khí. Đợi chút nữa theo sát lấy ta. Giang thần ngưng trọng nói ra, hắn trong đêm tối có thể thấy mọi vật, nhưng lại không nhìn thấy cái này xương đỏ bên trong cảnh tượng. Bất quá tại hắn phạm vi cảm ứng bên trong, cũng không có phát hiện hồn thú tồn tại. Triệu U Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, tò mò nhìn Giang thần lấy ra một sợi dây thừng, sau đó thắt ở hai người trên lưng, cách nhau 3 mét. Chúng ta đi, có tình huống như thế nào nhất định muốn nói cho ta biết, biết ta. Giang thần phân phó nói. Triệu U Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó hai người cẩn thận bước vào phấn hồng trong sương mù. Vừa tiến đến, Giang thần liền ngửi thấy một loại mùi thơm nhàn nhạt, đột nhiên để hắn tâm thần thanh thản, nhịn không được nhiều hút vài hơi, sau lưng Triệu U Nguyệt cũng là như thế. Chủ nhân, trong này thơm quá a. Ừm, theo sát ta. Giang thần phát hiện, tại cái này xương đỏ bên trong hắn căn bản không nhìn thấy sau lưng Triệu U Nguyệt, trừ phi hai người thần cận cùng một chỗ, mới có thể nhìn đến lẫn nhau tồn tại. Đi tới 20m về sau, hắn liền phát hiện có cái gì không đúng, đáy lòng vậy mà bắt đầu sinh sôi ra một cỗ dục vọng. Đồng thời cấp tốc trong lòng hắn lớn mạnh. Có lẽ là hút vào quá nhiều sương mù nguyên nhân, cái này dục vọng đến vô cùng mãnh liệt, lập tức thì xâm nhập tinh thần của hắn. Tại hắn mất lý trí nháy mắt, hắn cảm giác được sau lưng Triệu U Nguyệt cũng không được, hừ nhẹ lên tiếng, dường như đã lâm vào trạng thái nào đó bên trong. Ý thức mông lung bên trong, Giang thần phát hiện mình xuất hiện ở võ hồn điện bên trong, ngồi ngay ngắn ở thật cao giáo hoàng trên bảo tọa, mà bộ dáng của hắn chính là tối hôm qua võ hồn dung hợp kỹ trạng thái dưới bộ dáng. Tiểu thân đệ đệ, hai tiếng nũng nịu thanh âm truyền đến, Giang thần quay đầu nhìn qua, phát hiện tại bảo tọa hai bên, xuất hiện hai cái dáng người rung động lòng người thiếu nữ. Hai người này lại là Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liên Na, chỉ thấy hai nữ ăn mặc lớn mật, khuynh thành khuôn mặt khẽ nâng, từ từ hướng về hắn bỏ tới. Nhẹ nhàng vỗ trắng nõn cánh, chậm rãi lắc lư lông xù cái đuôi to. Không biết qua bao lâu, Giang thần toàn thân một cái giật mình, thanh tỉnh lại. vừa mới một màn kia quá mức chân thật, cơ hồ khiến hắn khó có thể tự rút ra, bất quá may ra ý chí của hắn trải qua Hồ Liệt Na ma luyện, cho nên mới có thể tại thời khắc sống còn thoát ly đi ra. Triệu U Nguyệt đâu? Giang Thần thân thủ giật giật bên hông dây thừng, phát hiện Triệu U Nguyệt còn ở phía sau hắn, để hắn một chút thở dài một hơi. Nhưng sắc mặt của hắn lập tức thì biến đến vô cùng cổ quái, Triệu U Nguyệt vậy mà tại phát ra thanh âm kỳ quái, hơn nữa còn đang kêu tên của hắn. Hắn cấp tốc kéo dây thừng về sau đi đến, phát hiện đã nằm dưới đất Triệu U Nguyệt. Ngươi tỉnh. Giang Thần lắc lư nàng vài cái, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, Triệu U Nguyệt dường như lâm vào cùng hắn trước đó một dạng trong ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Bất đắc dĩ hắn đành phải đỏ mặt, che lấp tốt Triệu U Nguyệt y hồi phục, trực tiếp đem nàng bế lên. Có lẽ, muốn để Triệu U Nguyệt thoát ly huyễn cảnh, chỉ có thể trước xông ra cái địa phương quỷ quái này. Triệu U Nguyệt rất nhẹ, tại Giang Thần xem ra, cái này trọng lượng tương đương với không, ôm lấy Triệu U Nguyệt, hắn bắt đầu vùng chân chạy như điên. Để hắn có chút im lặng là, Triệu U Nguyệt hai tay một mực tại cào lung tung, thân thể cũng đang không ngừng vặn mẹo. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân ta muốn. Hắn không biết Triệu U Nguyệt vì sao lại tự xưng hắn, bọn họ quen biết mới một buổi tối thêm nửa ngày thời gian mà thôi à. Xương đỏ phạm vi hơn 100 mét, lao ra về sau, Giang Thần cũng không khách khí, trực tiếp đem Triệu U Nguyệt ném ra ngoài. Ôi! Triệu U Nguyệt cái mông hung hăng chạm đất, đau kêu một tiếng, ánh mắt bắt đầu khôi phục thanh minh. Chủ nhân, ta làm sao lại tại trên mặt đất? Triệu U Nguyệt vừa mới bắt đầu còn có chút mờ mịt mà hỏi, nhưng lập tức nhớ tới chính mình huyễn cảnh bên trong từng màn. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch tới, chính mình vừa mới lâm vào trong ảo cảnh. Khuôn mặt của nàng bằng tốc độ kinh người đỏ lên, như lửa thiêu giống như nóng lên, ánh mắt không dám nhìn thẳng Giang Thần. Ta vậy mà tưởng tượng cùng chủ nhân Triệu U Nguyệt càng nghĩ càng là thẹn thùng, mà lại Giang Thần vừa mới nhất định phát hiện nàng khíu hình dáng, cái này khiến nàng hận không thể lập tức triệu một cái lỗ chui vào. Giang Thần cũng có chút xấu hổ, không muốn nhắc lên việc này, lúc này liền nói, phía trước hẳn là cửa ra, chúng ta đi ra ngoài trước hoàn thành nhiệm vụ đi. Ừm. Triệu U Nguyệt khẽ gật đầu, thanh âm như con muỗi giống như nhỏ bé. Thế mà, nàng vừa đi vài bước liền phát hiện không thích hợp, dừng lại nghi hoặc nhìn quần của mình. Thế nào? Giang Thần nghi hoặc quay đầu, phát hiện Triệu U Nguyệt quần không biết ở nơi nào dính vào nước, ướt một mảng lớn. Hắn có chút im lặng, cái này trong hạp cốc có chút khô ráo, mặt đất tựa hồ cũng không có nước đọng a. Nhìn lấy Triệu U Nguyệt cái kia khó chịu bộ dáng, hắn bất đắc dĩ lấy ra một cái thô sơ lều vải ném ra ngoài. Ngươi trước thay quần áo khác đi, nhanh điểm, bằng không người khác đều đuổi theo tới. Triệu U Nguyệt liền cổ đều đỏ thấu, cũng không nói chuyện, nhanh chóng chui vào trong lều vải. Tốc độ của nàng rất nhanh, tựa hồ thật sợ hãi người khác đuổi theo, không bao lâu liền đổi xong y phục. Đi thôi. Lần này, Giang Thần chỉ nói một câu liền không có để ý tới nàng nữa, nhanh chân hướng về vài trăm mét bên ngoài cửa lớn mà đi. Triệu U Nguyệt đuổi theo Giang Thần, miễn cưỡng có thể đuổi theo Giang Thần bước chân, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng ngắm vài cái Giang Thần, ánh mắt có chút lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Cái kia phấn hồng sắc mê vụ cũng là cửa ải cuối cùng, bọn họ thông qua về sau, liền không còn có bất kỳ trở ngại nào. Một lát sau, hai người tới chỗ cửa lớn. Cao lớn cửa sắt bị thật chặt khóa lại, tại ngoài cửa sắt mặt có không ít tuần tra đội ngũ hồn sư. Mà ở bên ngoài nương tựa cửa sắt địa phương, tại một trương trên ghế nằm, đang nằm một cái ông lao tóc bạc, tỉ mỉ ánh mắt híp lại. Lao ra ra, phiền phức kéo cửa xuống. Giang Thần hô. Lao đầu nghi ngờ mở to mắt, ánh mắt tại bốn phía quét một vòng, cái này mới nhìn rõ bên trong cửa sắt Giang Thần cùng Triệu U Nguyệt. A, làm sao có thể sẽ có người nhanh như vậy thông quan? Không có khả năng a. Lao đầu gương mặt thật không thể tin, trong miệng lẩm bẩm, lên mở ra cửa lớn. Các ngươi vừa mới thông qua được cái kia mảnh mê vụ. Giang Thần nhìn trước mắt lao đầu này, tiểu ánh mắt, hai liếc thật dài tròng râu, khuôn mặt nhìn lấy giống một con chuột, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ bị ổi khí chất. Đúng thế. Giang Thần đáp. Chương 77, chặn giết. Ánh mắt của lao đầu đặt ở Triệu U Nguyệt trên thân, phát hiện cái sau cái kia đỏ bừng khuôn mặt, hắn nhất thời lộ ra nụ cười danh mánh. Tiểu cô nương, tư vị kia mỹ diệu đi. Lao đầu đột nhiên cười hát hát nói, toàn thân trên dưới không tỏa ra lấy bị ổi khí tức. Ngươi Triệu U Nguyệt minh bạch lao đầu chỉ là cái gì, nhất thời bộ mặt tức giận chừng lấy lao đầu. Lao đầu không để ý đến Triệu U Nguyệt cái kia muốn ánh mắt muốn giết người, nhìn về phía Giang Thần, chậc chậc nói, ta nói sao có thể qua được nhanh như vậy đâu, nguyên lai là dựa vào cái này cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử a cũng đúng, đã cái gì cũng đều không hiểu, làm sao đến trầm luân đây. Nhìn lấy cái này chìm đắm trong thế giới của mình bên trong lao đầu, Giang Thần có chút im lặng, nói, lao đầu, chúng ta có tính hay không đệ nhất? Ha ha, cái này không thuộc quyền quản lý của ta chỉ là cái giữ cửa. Lao đầu cười một tiếng, đồng nhiên quay người giống lớn lên. Long tiểu tử, học viên của ngươi đi ra. Tiếng hô của hắn hóa thành quần cuộn sóng âm truyền ra ngoài, vài trăm mét bên ngoài, mấy cái tòa cự đại lều vải trong bọc, xông ra mấy người. Giang Thần tập trung nhìn vào, chính là Long Sơn tổng huấn luyện viên vẫn còn có mấy vị bộ huấn luyện viên. Ai, ta muốn đi làm việc. Lao đầu thở dài một hơi, hướng về bên trong đi đến. Mấy vị huấn luyện viên thân hình chớp động, mấy hơi thở liền vọt tới Giang Thần trước mặt hai người. Tiểu đệ đệ, lại là ngươi. Thanh Thanh huấn luyện viên ngạc nhiên kêu lên. Giang Thần nhẹ gật đầu, lộ ra mỉm cười thân thiện. Long Sơn vẫn là trước sau như một nghiêm túc, nhìn lấy Giang Thần cùng Triệu U Nguyệt hai người, mày nhăn lại. Là ngươi dẫn hắn đi ra. Hắn nhìn về phía Triệu U Nguyệt. Triệu U Nguyệt lắc đầu nói, không là, là hắn mang theo ta đi ra, hắn đệ nhất, ta thứ hai. Long Sơn biểu lộ rõ ràng không quá tin tưởng. Thanh Thanh ở một bên nói, còn thật có cái này khả năng, sắc lao đầu cái kia phấn hồng sắc nhớ lại cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua. Nàng tiểu nói này, mọi người cũng đều hiểu nàng ý tứ, cho rằng Triệu U Nguyệt là dựa vào Giang Thần mới thông qua được cái này sau cùng sắc dục mở cửa. Long Sơn nhẹ gật đầu, vốn là quy tắc thì cho phép tổ đội, cho dù là Triệu U Nguyệt toàn bộ hành trình mang theo Giang Thần, hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ bất quá bởi vì Giang Thần thân phận, hắn mới có trước đó cái kia hỏi một chút mà thôi. Dù sao hắn quay đầu còn muốn viết một phần báo cáo giao cho giáo hoàng. Giang Thần đệ nhất, Triệu U Nguyệt thứ hai. Hắn quay người nói ra. Lúc này liền có một tên bộ huấn luyện viên xuất ra cuốn vở ghi chép lên. Long huấn luyện viên, ta có thể lại đi vào a? Giang Thần đột nhiên hỏi. Lại đi vào? Ngươi muốn làm cái gì? Long Sơn nghi hoặc hỏi, những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn lại. Đều thu hoạch được hạng một, còn đi vào bên trong làm gì? Giang Thần cũng không có giấu giếm mục đích của mình, thanh âm lạnh lên, bởi vì, ta muốn giết một người. Giết người? Ánh mắt của mọi người biến đến quái dị, chẳng lẽ là có người ở bên trong chọc phải tiểu tử này, cho nên hắn mới sẽ nói lời như vậy. Các học viên lẫn nhau chém giết, bọn họ cũng không cảm thấy hiếm lạ, nhưng vậy mà sẽ có người tới gây một cái 6 tuổi tiểu hải tử, là ai như thế kỳ hoa? Chẳng lẽ tiểu tử này thiên phú dị bẩm, gây người đố kỵ? Trong lòng bọn họ đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Liên tưởng đến Giang Thần vậy mà là cái thứ nhất đi ra, bọn họ thì đối với mình phỏng đoán càng thêm khẳng định lên. Có lẽ Giang Thần không chỉ là thiên phú, thực lực đồng dạng bất phàm. Ngươi muốn giết ai? Long Sơn hỏi. Cung Âm. Giang Thần thẳng thắn. Tiểu đệ đệ, ngươi điên rồi hả? Thanh Thanh cái thứ nhất kêu lên, nàng về sau thăng quan phát tài mộng đẹp dự định cần nhờ Giang Thần đến thực hiện, như thế nào lại để Giang Thần đi làm chuyện nguy hiểm như vậy? Một bên nghe Triệu U Nguyệt cũng có chút kinh hãi, nhưng lại không lo lắng, Giang Thần liền Lâm Phong đều có thể nhẹ nhõm đánh giết, một cái Cung Âm lại coi là gì chứ? Giang Thần không nói gì, lẳng lặng nhìn Long Sơn. Được. Vượt qua tất cả huấn luyện viên dự kiến, hắn vậy mà đáp ứng. Long lão đại, ngươi đây không phải để hắn đi chịu chết à? Thanh Thanh lo lắng hô lên. Yên tâm đi Thanh Thanh tỷ, có vị này U Nguyệt tỷ tỷ giúp ta, không có chuyện gì. Nói hắn liền dẫn Triệu U Nguyệt đi vào. Thanh Thanh một chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn như cũ nhìn lấy Long Sơn, chờ đợi đối phương giải thích. Những người khác cũng cùng Thanh Thanh một dạng, muốn biết vì cái gì Long Sơn sẽ quyết định như vậy. Long Sơn mà nói rất đơn giản, ta muốn thấy một chút thiên phú của hắn, đồng thời hắn sẽ không chết. Nói, hắn liền đi vào theo. Hắn cho rằng, Giang Thần tại bước ngoặt nguy hiểm nhất định sẽ hướng hắn cầu cứu. Thanh Thanh rốt cục yên lòng, đi theo đi vào. Ông lão tóc bạc đem ghế nằm chuyển vào, thì nằm tại cái kia phấn hồng sắc mê vụ trước, chờ đợi lấy học viên đi ra. Giang Thần không nói tiếng nào đi tới, tại vách đá bên cạnh tìm cái bình đài cùng Triệu U Nguyệt ngồi xuống. U Nguyệt, cái kia Cung Âm là thực lực gì? Triệu U Nguyệt nói, chủ nhân, cái kia Cung Âm năm nay cũng là 11 tuổi, tư chất so ta kém một chút, mới 22 cấp đại hồn sư. Hắn võ hồn vì một tấm màu đen đại cung, đệ nhất hồn kỹ đi tăng cường tính xuyên thấu lộ tuyến, thứ hai hồn kỹ vì bạo liệt tiễn. Hắn là một đứa cô nhi, cũng không có cái gì đại bối cảnh, là từ nhỏ bị võ hồn điện thù dưỡng. Chủ nhân, ngài tại sao muốn giết Cung Âm đâu? Bởi vì hắn ở sau lưng âm ta. Giang Thần đem tình huống lúc đó nói một lần. Triệu U Nguyệt đôi mắt đẹp lộ ra sắc khí, cái này Cung Âm dám mạo phạm chủ nhân, thật là đáng chết, chủ nhân, đem hắn giao cho ta đi. Giang Thần lắc đầu, không, chúng ta hai cái đồng loạt ra tay, thử một chút chúng ta dung hợp kỹ. Triệu U Nguyệt sửng sốt một chút, chợt hiểu được, hưng phấn gật đầu. Uy, tiểu tử, thật không tệ nha, tuổi còn nhỏ thì có một cái xinh đẹp như vậy người hầu gái. Cái kêu bị ổi lão đầu thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Giang Thần không để ý đến lão đầu. Nhưng lão nhân này lại tự này. Nhìn đến những thứ này phấn hồng sắc mê vụ không? Đây là ta làm ra, tên là phấn hồng sắc nhớ lại. tiểu tử ngươi hiện tại còn không hiểu trong đó niềm vui thú, ngươi không biết mỗi một giới trại tập trung nhiều ít thiếu niên thiếu nữ, thường xuyên vụng trộm chạy đến tìm ta, muốn đi vào cái kia dư vị vô cùng trong ảo cảnh. Ngươi về sau nếu có ưa thích mà không có được người, có thể tới tìm ta, hắc hắc, ta thu phí không quý. Sắc lão đầu, ngươi im miệng. Nhỏ như vậy hài tử cũng không buông tha, ngươi vẫn là người a. Thanh Thanh vừa mới tới gần liền nghe được lão đầu tại mê hoặc giang thần, không khỏi lớn tiếng quát lớn. Sắc lão đầu cười hắc hắc vài tiếng, không nói gì thêm, tựa hồ đối với Thanh Thanh có chút kiêng kỵ. Tiểu đệ đệ, ngươi có nắm chắc a? Thanh Thanh đi tới giang thần trước mặt. Giang thần nói, tỷ tỷ, ngươi gọi ta tiểu thần đi, cung âm phải chết, ta có 100% tự tin. Được rồi, vậy tỷ tỷ thì nhìn ngươi biểu hiện nha. Nói nàng cũng tại trên bình đài ngồi xuống. Long Sơn mấy người cũng không có tiếp cận tới, tại cách đó không xa vách đá bên cạnh dựa vào. Ha ha, lại tới một cái tiểu gia hỏa. Sắc ánh mắt của lão đầu nhìn tới, tựa hồ có thể nhìn xuyên cái kia phấn hồng sắc mê vụ. Giang thần cũng cảm ứng, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa hắn cũng không có cảm thấy người kia tồn tại. Sau 10 phút, một tên đỏ bừng cả khuôn mặt thiếu niên chạy vội xông đi ra. Nhất thời, tất cả huấn luyện viên, bao quát cái kia sắc lão đầu đều nhìn về thiếu niên hạ bộ. Không tệ, tiểu tử này ý chí lực cũng không tệ lắm. Sắc lão đầu phê bình nói. Các huấn luyện viên cũng lộ ra hài lòng ánh mắt, cũng hướng về thiếu niên kiêng ngắc. Chương 78, kinh khủng võ hồn dung hợp kỹ. Cái này lao ra, chính là cái kia theo sát lấy Triệu Ung Nguyệt qua sông khoái đao Vạn Thiên Kỳ, xem ra hắn sau cùng vứt xuống đội viên, một mình lên đường. Vạn Thiên Kỳ đột nhiên lao ra, đột nhiên phát hiện trước mắt một đám người đang nhìn mình, không khỏi ngậm một chút. Làm hắn trông thấy cách đó không xa Giang Thần cùng Triệu Ung Nguyệt lúc, trên mặt nhất thời xuất hiện nồng đậm vẻ thất vọng. Hắn cuối cùng vẫn là so Triệu Ung Nguyệt chậm, mà lại đứa trẻ kia lại là cái gì quỷ. Hắn lúc ấy qua sông thời điểm, Giang Thần còn ẩn tàng trong đám người, về sau tại đầm lầy thời điểm, hắn đi một con đường khác, cho nên vẫn luôn không có kiến thức đến Giang Thần thực lực. Lúc này nhìn đến Giang Thần đột nhiên xuất hiện ở đây, trong lòng của hắn vô cùng kinh ngạc. Vạn Thiên Kỳ bước nhanh đi tới huấn luyện viên bên cạnh, thu được lần khảo hạch này người thứ ba. Ha ha, lại có người tới. Sắc lão đầu lần nữa nhìn về phía mê vụ. Không đến 10 phút đồng hồ, người này liền vọt ra, thông qua tốc độ so vừa mới Vạn Thiên Kỳ còn nhanh hơn một chút. Cái này cũng không tệ lắm. Sắc lão đầu lại ngắm lấy thiếu niên quần phê bình nói. Lao ra cái này chính là Giang Thần muốn giết nhất cung âm, cái kia ở sau lưng cho hắn tới mấy mũi tên người. Cung âm sau khi ra ngoài, lập tức trông thấy trước mặt nhiều người như vậy, đồng dạng ngạc nhiên một chút, sau đó, hắn thì thoáng nhìn một bóng người theo bên cạnh hắn cách đó không xa nhảy lên đi qua, chặn hắn lui lại đường. Hắn lập tức quay đầu, khi thấy rõ người sau lưng nháy mắt, sắc mặt của hắn nhất thời biến hóa lên. Cảnh giác hướng về huấn luyện viên phương hướng tối lui. Giang Thần tốc độ để hắn vô cùng kiêng kỵ, mà lại Giang Thần cái kia kinh khủng phòng ngự lực càng làm cho hắn chấn kinh, hắn trước đó liên tục phóng thích hai cái hồn kỹ vậy mà không có đối Giang Thần tạo thành thương tổn. Hắn không biết Giang Thần đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn, cẩn thận hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng Giang Thần chính diện chiến đấu. Giang Thần không cố kỵ chút nào, võ hồn chiếm hữu, màu tím hồn hoàn hiện, rống lớn một tiếng, "U Nguyệt!" Triệu U Nguyệt tại Giang Thần nhảy lên ra thời điểm, cũng đã theo sau. Chỉ bất quá tốc độ của nàng chậm một chút, lúc này nghe được Giang Thần tiếng giống liền minh bạch Giang Thần ý tứ. Chạy bên trong, nàng võ hồn thì phóng thích ra ngoài, mặc dù bây giờ vẫn là ban ngày, nhưng ở nàng ánh trăng võ hồn phía dưới, thân ảnh của nàng vẫn là biến đến mông trở nên mông lung, thân thể theo Giang Thần trong ngực đụng vào. Cơ hồ ngay tại cung âm bắt đầu kiêng kỵ lui lại lúc, Giang Thần cùng Triệu U Nguyệt liền hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ, vô tận quần quận lấy màu mực vũ khí trong nháy mắt bao trùm phương viên mười mấy thước phạm vi, đem cung âm lồng chụp vào trong. Võ hồn dung hợp kỹ. Thanh Thanh lên tiếng kinh hô. Những người khác nhìn lấy cái kia quần quần hắc vụ cũng tất cả đều một mặt chấn kinh, bọn họ thân là huấn luyện viên, dạy qua vô số thiên tài thiếu niên, đối võ hồn dung hợp kỹ thưa thất trình độ có thể là vô cùng rõ ràng. Bọn họ trại tập trung tổ chức nhiều năm như vậy, cũng liền lần trước xuất hiện qua một cái võ hồn dung hợp kỹ mà thôi, cái kia chính là Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt Yêu Mị. Thế mà, lần này vậy mà lại xuất hiện một cái. Mà lại cái này dung hợp kỹ cùng Hồ Liệt Na một cái kia có chút tương tự, đều là thuộc về phạm vi loại dung hợp kỹ. Nhưng càng để bọn hắn khiếp sợ là Giang Thần trên người cái kia màu tím hồn hoàn, võ hồn dung hợp kỹ bọn họ còn gặp qua, nhưng thứ một cái hồn hoàn cũng là ngàn năm, bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Bất kể là ai, giờ khắc này, tất cả huấn luyện viên đều ngẩn người, bao quát vừa mới đi ra Vạn Thiên Kỳ, Thanh Thanh càng là há to miệng, trong miệng lẩm bẩm. Ngàn vạn không thể để hắn chết. Thanh Thanh đột nhiên nắm lấy Long Sơn đại lực lay động, vậy mà quên đi đây là nàng kính ý lao đại. Hắn không chết được. Long Sơn theo bản năng nói. Tuy nhiên bọn họ tu vi cường hãn, nhưng lúc này tầm mắt của bọn hắn vậy mà không thể xem thấu cái kia mảnh hắc vụ. Cái kia hắc vụ liền như là một cái thôn vệ người ác ma, không ngừng lăn lộn gầm thét. Hắc vụ bên trong, Cung Âm sắc mặt đại biến, trong lòng cuồng loạn, hắn đương nhiên nhận ra đây là cái gì. Võ hồn dung hợp kỹ. Trong lòng của hắn hoảng sợ tới cực điểm. Vốn tới một cái Triệu Ưng Nguyệt liền đã để hắn kiêng kỵ, hiện tại lại thêm một cái Giang Thần, đồng thời còn phóng xuất ra võ hồn dung hợp kỹ. Đây chính là võ hồn dung hợp kỹ A, là một cộng một lớn xa hơn hai kỹ năng. Tiểu quỷ, tất cả huấn luyện viên đều ở nơi này nhìn lấy, ngươi lại dám trước mặt mọi người hành hung. Cung Âm ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng hô hào. Tại cái này trong khói đen, vô số oán niệm hướng về đầu của hắn xâm nhập mà đến, để tinh thần của hắn vô cùng hỗn loạn, liền phương hướng cảm giác đều đã mất đi. Bóng tối vô tận để hắn cảm thấy hoảng sợ, hắn đem bàn tay của mình bỏ vào trước mắt đều nhìn không thấy, có thể nghĩ cái này hắc vụ đậm đặc đến trình độ nào. Hắc vụ không thể hoàn toàn cách trở thanh âm, nhưng truyền đi ra bên ngoài lúc đã giảm bớt rất nhiều, mọi người tất cả đều nghe thấy được Cung Âm cái kia kinh hoàng tiếng gào. Giang Thần thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên, Long huấn luyện viên trước đó nói, trong thành không cho phép giết hại, nhưng lại không nói ở ngoài thành không thể giết hại, mà lại ta vừa mới đã trưng cầu ý kiến của hắn. Hắn đã đồng ý để cho ta giết ngươi. Cung Âm sắc mặt bắt đầu tái nhợt, võ hồn đại cung bị hắn thật chặt nắm trong tay, nhưng Giang Thần thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, để hắn không có chỗ xuống tay. Hắn điên cuồng chạy nhanh, nhưng lại dường như dậm chân tại chỗ đồng dạng, chạy không ra cái này đáng sợ hắc vụ. Để hắn hoảng sợ chính là, cái kia mãnh liệt oán niệm không ngừng trùng kích trong đầu của hắn, trong lòng dần dần sinh ra một cỗ giết hại tâm tình, tự thân ý thức cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Mà lại trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào, dường như bị thứ gì hấp dẫn đồng dạng, chỉ muốn xông hướng mặt ngoài. Toàn thân của hắn da thịt đều đỏ lên, từng tia vết máu bắt đầu theo trong lỗ chân lông chảy ra, liền con ngươi đều hiện đầy thô to tơ máu, đồng thời chảy ra hốc mắt. Vẹn vẹn vài phút, Giang Thần còn không có công kích, hắn liền đã nhanh muốn không chịu nổi. A Cung Âm điên cuồng hô to, cũng không còn cách nào chịu đựng loại này hoảng sợ tra tấn, trên người hồn hoàn không ngừng sáng lên, từng nhánh mũi tên không ngừng hướng về bốn phương tám hướng loạn bắn ra ngoài. Giang Thần nhẹ nhõm tránh né lấy Cung Âm cái này chẳng có mục đích loạn xạ, cũng lại tiếp tục kích thích hắn, vô dụng, chỉ cần ngươi thân ở tại ta kỹ năng phạm vi bên trong, ngươi mãi mãi cũng công kích không đến ta. Cung Âm điên cuồng gào thét, thần kinh đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ta biết sai, bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi tha ta nhất mệnh, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Hắn ôm đầu thống khổ quỳ xuống, còn sót lại một tia ý thức còn đang kiên trì. Giang Thần tới gần Cung Âm, một thanh bóp lấy cổ của hắn. Dơ lên. Tâm thần đã nhanh muốn thất thủ, lúc này Cung Âm đã không có sức phản kháng. Cho ta. Cái thống. Khóe đi. Hắn đứt quãng nói ra. Giang Thần không nói gì, sắc bén móng tay phá vỡ Cung Âm ra thịt, Cung Âm thể nội sôi trào máu tươi rốt cuộc tìm được một cái chỗ tháo nước, điên cuồng hướng về cái kia vết thương phun ra. Máu tươi không có rơi xuống đất, mà chính là lơ lửng giữa không trung, đồng thời nhanh chóng hướng về Giang Thần trên thân tụ đến, theo da của hắn thấm vào. Theo máu tươi rót vào. Giang Thần chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, trong lòng vô cùng mãnh liệt khát máu dục vọng bạo phát đi ra, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Phía ngoài tất cả huấn luyện viên tất cả đều một mặt ngưng trọng, bị Giang Thần cùng Triệu Ưng Nguyệt cái này võ hồn dung hợp kỹ cho kinh hai đến. Thật tà ác, thật cường liệt toán khí. Long Sơn nhịn không được lẩm bẩm nói. Chương 79, 3 năm sau. Tuy nhiên không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng bọn hắn biết, Cung Âm cần phải chết. Cái này võ hồn dung hợp kỹ tựa hồ so hồ liệt na cùng tà nguyệt cái kia còn muốn tà ác cùng bá đạo. Thanh Thanh đã hoàn toàn là si ngốc hình dáng, nàng nghĩ không ra Giang Thần thiên phú và thực lực đã vậy còn quá đáng sợ. Đúng lúc này, nồng đậm hắc vụ tản ra, Giang Thần cùng Triệu Ưng Nguyệt bóng người hiện ra. Tuy nhiên vừa mới thi triển võ hồn dung hợp kỹ, nhưng bọn hắn nhìn qua cũng không có một tia suy yếu, ngược lại còn tinh thần sáng láng. Tại bọn họ cách đó không xa, một bộ cứng ngắc thây khô nằm trên mặt đất. Khô quắt gương mặt đã vặn vẹo cực kỳ khủng bố, hai con ngươi càng là bạo ra. Triệu Ưng Nguyệt có chút không dám đi xem cái kia tử trạng kinh khủng thi thể, nàng không nghĩ tới cùng Giang Thần võ hồn dung hợp kỹ, đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền giết chết một cái đại hồn sư. Giang Thần cùng Triệu Ưng Nguyệt đi tới bên cạnh, đứng an tĩnh. Vạn Thiên Kỳ sắc mặt sợ hãi vội vàng tránh ra, Giang Thần cùng Triệu Ưng Nguyệt thật là đáng sợ, hắn thể, ở trong trại tập trung 3 năm, tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc hai người này. Long Sơn trong lòng đối Giang Thần đã không còn nửa phần xem nhẹ, hắn lúc này rốt cuộc minh bạch, Giang Thần thật là một cái như yêu nghiệt thiên tài, mà không phải dựa vào giáo hoàng quan hệ đến tử vong trại tập trung bên trong mạ vàng. Khó trách giáo hoàng sẽ để cho hắn giúp một lần Giang Thần, dạng này thiên tài người nào không thương tiếc. Đừng nói một lần, coi như nhiều đến mấy lần hắn đều nguyện ý. Bất quá, càng là thiên tài học viên, huấn luyện của hắn lại càng thêm nghiêm ngặt, ngoại trừ trong bóng tối cam đoan Giang Thần bất tử bên ngoài, hắn nhất định phải để Giang Thần tại tử vong trại tập trung bên trong thu hoạch được lớn nhất tiến bộ. Thời gian không lâu, lại là một tên thiếu niên vọt ra, thế nhưng sắc lão đầu và các huấn luyện viên đều thất vọng lắc đầu, cái này ý chí của thiếu niên lực hiển nhiên không có đạt tới yêu cầu của bọn hắn. Tại tên thiếu niên kia trên quần, rất rõ ràng vẽ lên một tấm bản đồ, nói rõ thiếu niên này vừa mới đã triệt để trầm luân tại trong ảo cảnh, không có chống cự được dụ hoặc, nhưng hắn sau cùng có thể xông ra cái này xương đỏ, tuy nhiên kém một chút, nhưng cũng không tệ lắm. Đây là ngũ đại thiên vương người cuối cùng, hắn vừa ra tới sau liền giống to, cung âm, ngươi cho ta nạp mạng đi. Sau cùng, làm hắn theo Vạn Thiên Kỳ trong miệng biết được cái kia cỗ thây khô cũng là cung âm lúc, phản ứng so Vạn Thiên Kỳ còn muốn khoa trương, sợ hãi nhìn lấy Giang Thần hai người. Đang đến gần trạng vạng tối lúc, lại có một sóng lớn thiếu niên thiếu nữ đã tới mê vụ bên trong, nhưng không có một người có thể thành công lao ra. Sắc lao đầu triệt hồi mê vụ, nhất thời một chỗ thiếu niên thiếu nữ hiển lộ ra, tất cả đều tại trên mặt đất ngọ ngoại, lâm vào trong ảo cảnh không thể tự thoát ra được. Một đám huấn luyện viên đi tới, nguyên một đám đem những này người đánh tỉnh. Giang Thần mắt sắc phát hiện, những cái kia thiếu nữ từng cái đều cùng ngay lúc đó Triệu U Nguyệt một dạng, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái kia đến tột cùng là cái gì. Triệu U Nguyệt khuôn mặt lần nữa xấu hổ đỏ lên, phát hiện Giang Thần đang dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn lấy nàng, nàng hận không thể chính mình có thể chui vào sau lưng cái kia vách núi trong khe đi. Lúc này, ba ngày thời gian mới đi qua hai ngày, bên trong vùng rừng rậm kia còn có hơn phân nửa học viên chưa hề đi ra, Giang Thần những thứ này đã đi ra học viên đều bị mang ra đến bên ngoài. Lại là một ngày thời gian trôi qua, sau cùng chỉ có một tên 8 tuổi thiếu niên thành công xông ra huyễn cảnh, thu được hàng năm, những cái kia không có xông ra ảo cảnh, tất cả đều bị xếp tới hạng 6. Đến mức không có trong vòng 3 ngày đuổi tới cửa ải cuối cùng những người kia, tất cả đều bị liệt vào thất bại, không điểm. Sau cùng, toàn thể huấn luyện viên xuất động, chỉ dùng nửa ngày thời gian thì tìm tòi xong cả tòa rừng rậm, đem những cái kia bị nhốt ở bên trong học viên tất cả đều cứu ra. Khi tất cả huấn luyện viên học viên trở lại trong thành lúc, đã là buổi tối. Huấn luyện viên không tiếp tục an bài nhiệm vụ gì, các học viên tự do nghỉ ngơi. Thân là Giang Thần thủ hạ, Triệu Ung Nguyệt đem đến Giang Thần trong tiểu lâu ở cùng nhau. Sự khác thường của nàng hành động đưa tới rất nhiều người chú ý. Nhưng khi bọn hắn nghe nói Triệu Ung Nguyệt cùng Giang Thần dùng ra võ hồn dung hợp kỹ, đem cung âm ngược sát lúc, tất cả mọi người e ngại. Cái kia cỗ thây khô bọn họ đều nhìn qua, tử trạng vô cùng khủng bố, nghĩ không ra cái kia lại chính là cung âm thi thể. U Nguyệt, nói cho ta một chút đến đón lấy có thể sẽ có nào huấn luyện đi. Giang Thần hỏi. Triệu U Nguyệt chính cung kính ngồi tại Giang Thần trước mặt, chủ nhân, ta vừa mới đi hỏi thăm một chút, chúng ta đến đón lấy có thể sẽ tiến làm giết hại chàng huấn luyện. Trận giết chóc cũng là tiến làm giết hại địa phương, ngay tại trong thành này, đối thủ tất cả đều là một số tội ác chồng chất tội phạm giết người, trước kia học viên bên trong, cơ hồ đại bộ phận đều là chết tại trận giết chóc bên trong. Mỗi cái học viên mỗi tháng đều phải tiến hành một lần giết hại. Tuy nhiên đối thủ là cùng cảnh giới hồn sư, nhưng những cái kia tội phạm giết người mỗi một cái đều là thần kinh bách chiến, thủ đoạn tàn nhẫn, rất nhiều học viên chưa chiến trước hết e sợ. Mặt khác, từ ngày mai trở đi, bên trong thành rất nhiều tu luyện tràng cũng sẽ từng cái mở ra, tu luyện của chúng ta chiến đấu đều sẽ có huấn luyện viên chỉ đạo, làm cho chúng ta nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Giang Thần nhẹ gật đầu, khó trách võ hồn điện sẽ tổ chức cái này tử vong trại tập trung, mà lại hàng năm đều có thể có nhiều người như vậy báo danh. Tại tử vong áp lực dưới tu luyện có thể không nhanh à. Trọng yếu nhất còn là từ nhỏ bồi dưỡng những học viên này cường đại tâm tính, từ nơi này đi ra học viên cũng không phải những cái kia nhà ấm bên trong đông hoa có thể so, về sau khẳng định sẽ bị võ hồn điện trọng điểm chú ý, tiền đồ bất khả hạn lượng. U Nguyệt, ta nhìn kinh nghiệm chiến đấu của ngươi cũng không mạnh, về sau nhất định muốn tăng thêm phương diện này huấn luyện, biết à? Biết. Triệu U Nguyệt gật đầu, như chim nhỏ giống như nhu thuận. Chủ nhân, có thể hỏi ngài một vấn đề a? Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, nàng phát hiện Giang Thần kỳ thật vẫn là thật dễ nói chuyện, tính khí cũng không tính táo bạo, trong lòng e ngại cũng ít đi một số. Hỏi đi. Ngài là gia tộc kia tới đâu? Ta không có cái gì gia tộc. Giang Thần lạnh nhạt nói. A. Triệu U Nguyệt kinh ngạc kêu một tiếng, nhìn Giang Thần thiên phú cường đại như vậy, nàng còn tưởng rằng Giang Thần là đến từ một gia tộc lớn nào đó đây này. Xem ra chủ nhân cũng là võ hồn điện thu dưỡng cô nhi một trong. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Giang Thần cũng không biết Triệu U Nguyệt ý nghĩ, phất phất tay nói, thời gian đã không còn sớm, về gian phòng của ngươi tu luyện đi thôi. Đuổi đi Triệu U Nguyệt về sau, Giang Thần tại trên ban công ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị tiến vào tu luyện. Muốn ở chỗ này tu luyện 3 năm, 3 năm sau, tu vi của ta hẳn là có thể tiếp cận hồn tôn, mà lại đột phá 20 cấp về sau, cần phải lại muốn độ một lượt thiên kiếp. Thiên kiếp với hắn mà nói tràn đầy nguy cơ, chỉ khi nào vượt qua, hệ thống cho khen thưởng cũng là phi thường phong phú. 3 năm sau, Hắc Thành bên ngoài, đứng vững một đám thiếu niên thiếu nữ, tất cả đều trên mặt vẻ hưng phấn. Ngay hôm nay, bọn họ cuối cùng từ tử vong trại tập trung tốt nghiệp. Trong lòng của mỗi người đều có một loại trọng sinh cảm giác, 3 năm địa ngục thức huấn luyện, để bọn hắn thu được to lớn thuế biến, mặc kệ là trên thực lực, vẫn là tính cách phía trên. Lần này, cũng là may mắn còn sống sót học viên nhiều nhất một giới, trọn vẹn thông qua được hơn 50 người, những người này về sau nếu không chết, đều sẽ trở thành võ hồn điện tinh anh nhân vật. Tiểu thân đệ đệ, nhất định muốn nhớ đến thường đến xem tỷ tỷ nha. Thanh Thanh sờ lấy một thiếu niên tóc cười nói. Biết, ngươi mau trở về đi thôi, không cần tiễn. Giang Thần có chút im lặng nói. Hắn hiện tại đã cao lớn rất nhiều, nhưng ở vóc người này cao gầy Thanh Thanh trước mặt còn chưa đủ nhìn, bị sờ đầu cũng không có cách nào. Chương 80, trở về. Vậy tỷ tỷ liền trở về. Thanh Thanh cười, lạch cạch một tiếng tại Giang Thần mặt phía trên hôn một cái, nhất thời nhắm trúng một đám thiếu niên lộ ra ánh mắt hâm mộ. Thanh Thanh huấn luyện viên thế nhưng là tất cả nam học viên nữ thần trong mộng A, kia nóng bỏng dáng người, khuôn mặt đẹp đẽ, không biết để bao nhiêu thiếu niên đem tiền phí tổn tại sắc lao trên đầu người, chỉ cầu cùng Thanh Thanh tại huyễn cảnh bên trong hưởng thụ một phen cực nhạc. Nhưng huyễn cảnh trung quy là huyễn cảnh, liền như là mộng cảnh đồng dạng, mộng tỉnh sau sẽ chỉ cảm thấy tiếc nuối. Giang Thần cười khổ nhìn Thanh Thanh bóng lưng, trong lòng không hiểu có chút sao động, Thanh Thanh mị lực thật sự là quá lớn, liền hắn đều có chút không chịu nổi. Nhìn lấy cái kia bó sát người trang phục phía dưới bao quanh ngạo nhân bóng lưng, Giang Thần cưỡng chế chính mình thu hồi ánh mắt. Ta mới 9 tuổi A, tại sao có thể như vậy? Hắn thầm cười khổ không thôi, chính mình giống như cũng sớm phát dục, thể nội nhiều một chút kích thích tố, thân thể có lúc cũng sẽ làm ra một số tại cái tuổi này vốn không nên xuất hiện phản ứng. Lúc này 9 tuổi hắn, thân cao đã đạt đến khoảng 1m6, so bên cạnh đứng đấy Triệu Ưu Nguyệt chỉ thấp nửa cái đầu. Nhìn lấy Giang Thần cái kia đối với Thanh Thanh có chút lưu luyến ánh mắt. Triệu Ưu Nguyệt trong lòng có chút quả vật vị, nàng dùng lực ưỡn ngực, nhưng lại bi ai phát hiện mình thật so ra kém Thanh Thanh huấn luyện viên, mà lại chênh lệch lao đại rồi. Nàng xem thấy Giang Thần cái kia so 3 năm trước đây đã anh tuấn rất nhiều lần gương mặt, trong mắt nhanh chóng lóe qua một số vẻ si mê. Lúc này, đã có không ít học viên người nhà đến đây, đem chính mình thiên tài đón về. Cũng có một chút thiếu niên thiếu nữ, lưng lên túi quần áo của mình, kết bạn lên đường, đây đều là võ hồn điện thu dưỡng cô nhi, lẫn nhau ở giữa cảm tình khá tốt. Đều là ở tại bên trong Vũ Hồn Thành. Chủ nhân, chờ sau đó ngài cùng ta cùng một chỗ, ngồi nhà ta xe ngựa trở về đi. Triệu Ưu Nguyệt nói ra. Không cần, cần phải sẽ có người tới tiếp ta. Giang Thần nói ra, hắn cũng không xác định cái kia lạnh lùng đại thúc vẫn sẽ hay không tới đón hắn, nếu như không có tới, hắn hẳn là cũng phải đi bộ trở về. Triệu Ưu Nguyệt đông nhiên lộ ra vẻ kích động, nhón chân lên, vây tay hô, tam thúc, ta ở chỗ này. Giang Thần ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên hơn 30 tuổi tuấn lãng thanh niên lái xe ngựa, nhanh chóng hướng về bên này mà đến. Suy thanh niên tại Triệu Ưu Nguyệt trước mặt dừng lại, nhảy xuống xe, sủng ái sở lấy Triệu Ưu Nguyệt đầu. Tiểu Nguyệt Nguyệt, mấy năm không gặp đều lớn như vậy, đều nhanh so tam thúc còn cao. Thanh niên cởi mở mà cười cười. Triệu Ưu Nguyệt trên mặt xuất hiện một loại Giang Thần không có ở trên người nàng nhìn thấy qua không muốn xa rời chi sắc, nàng đông nhiên quay đầu nhìn Giang Thần nói, chủ. Tiểu thần, đây là ta tam thúc. Ngươi cũng là ở tại Võ Hồn Thành, không bằng thì cùng một chỗ ngồi ta tam thúc xe trở về đi. Không cần, ta chờ một chút. Giang Thần lắc đầu nói, muốn là hắn ngồi Triệu Ưu Nguyệt xe đi, nếu như cái kia đại thúc đằng sau tới, chẳng phải một chuyến tay không sao. Thanh niên lúc này mới chú ý tới Triệu Ưu Nguyệt bên cạnh Giang Thần, ánh mắt có chút dị sắc. Giang Thần tuy nhiên so Triệu Ưu Nguyệt còn thấp hơn một số, thế nhưng hơi có chút thanh tú khuôn mặt đẹp luôn luôn khiến người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nguyệt Nguyệt, vị này là... Hắn là ta tại trại tập trung 3 năm này đồng bọn. Triệu Ưu Nguyệt giải thích nói. Thanh niên lộ ra nụ cười, nói, tiểu huynh đệ, nhà ta Nguyệt Nguyệt không cho ngươi thêm phiền phức đi. Giang Thần lắc đầu, cũng thiện ý cười nói, chỗ nào, bình thường đều là nàng chiếu cố ta. Không biết tiểu huynh đệ ngươi là của gia tộc nào? Ta không có gia tộc. Vậy không bằng ta tiễn ngươi một đoạn đường đi, dù sao cũng tiện đường. Thanh niên nói ra, nụ cười đã không có vừa mới rực rỡ như vậy, liền ngữ khí đều có một chút khách sáo ý tứ. Cảm ơn, không cần, cần phải sẽ có người tới tiếp ta. Giang Thần từ chối nói. Vậy được, Nguyệt Nguyệt, chúng ta về nhà đi. Thanh niên nhìn về phía Triệu Ưu Nguyệt. Triệu Ưu Nguyệt đành phải theo chính mình tam thúc lên xe ngựa, quay đầu hô một tiếng, tiểu thần, chúng ta võ hồn điện học viện gặp lại. Giang Thần phất phất tay cười nói, đi thôi, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Lập tức xe rời đi, thanh niên quay đầu lại hỏi nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi ưa thích tiểu tử kia. Tam thúc, ngươi nói cái gì đó? Triệu U Nguyệt giận một tiếng, mặt đỏ dần lên. Thanh niên thở dài một hơi, Triệu U Nguyệt biểu hiện hắn chỗ nào còn nhìn không hiểu. Ngươi ưa thích người nào, tam thúc không quản được, tiểu tử kia dài đến cũng thẳng thanh tú, có điều hắn không có gia tộc à, chúng ta những cái kia đồ cổ cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Tam thúc, kỳ thật thiên phú của hắn so ta còn muốn tốt. Triệu U Nguyệt vội vàng nói. Ừm, vậy liền dễ làm một chút, tam thúc sẽ ủng hộ ngươi. Thanh niên cười nói. Suy. Đồng nhiên, xe ngựa gấp ngừng lại. Thế nào tam thúc? Triệu U Nguyệt đưa đầu ra ngoài hỏi. Thanh niên không để ý đến nàng, mà chính là vẻ mặt tươi cười nhìn lấy phía trước lái tới một chiếc xe ngựa. Cơ thống lĩnh, ngươi tốt. Xe ngựa vừa mới tới gần, thanh niên liền la lớn. Đối diện lập tức người trên xe không nói gì, thậm chí ngay cả biểu lộ đều không có một tia biến hóa, chỉ hơi hơi gật đầu, xem như đáp lại. Tam thúc, đó là ai, kiêu ngạo như vậy? Triệu U Nguyệt kinh ngạc nói. Xuyệt. Đó là một vị đại nhân vật, giáo hoàng điện cấm vệ đại thống lĩnh, ta đã từng may mắn xa xa từng gặp mặt hắn. Triệu U Nguyệt trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, thứ đại nhân vật này tại sao lại tới nơi này? Nàng vội vàng đẩy ra lập tức xe sau màn, hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy cái kia cơ thống lĩnh thắng gấp, đưa xe ngựa ngừng đến Giang Thần trước mặt. Triệu U Nguyệt cùng hắn tam thúc trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin, ngơ ngác nhìn chỗ đó. Xe ngựa một cái vung đuôi, dừng ở Giang Thần trước mặt, còn là trước kia tiện hắn tới cái kia thần sắc lạnh lùng trung nhân nhân. Lên xe. Lời của hắn vẫn như cũ ngắn gọn. Đại thúc, người rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng chính mình muốn đi đường trở về đây. Giang Thần đậu đen rau muống lấy chui lên xe ngựa. Điều khiển. Xe ngựa ra tốc, Giang Thần rốt cục bước lên trở về. Giang Thần cũng chưa phát hiện dừng ở bên trên Triệu U Nguyệt, trực tiếp rời đi. Nhìn lấy cái kia đi xa xe ngựa, thanh niên vô vô Triệu U Nguyệt bả vai, cảm thán nói, Nguyệt Nguyệt, xem ra ngươi vị này đồng bọn thân phận không đơn giản a, ngươi về sau nhưng muốn cùng hắn bảo trì tốt quan hệ. Ừm, ta biết tam thúc. Đại thúc, cảm ơn ngươi, chạy xa như vậy tới đón ta. Giang Thần nói ra. Ta họ Cơ, là giáo hoàng điện cấm vệ thống lĩnh, ngươi về sau gọi ta Cơ thống lĩnh là được rồi. Trung niên nhân nói ra. Đại thúc, cái này nhiều lạ lắm nha, không bằng ta bảo ngươi lão Cơ đi, mình đều một lần thì lạ, hai lần thì quen. Cơ thống lĩnh khỏe miệng co giật, thật nghĩ bắt lấy Giang Thần cái mông đánh cho một trận, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là đè xuống ý tưởng điên cuồng này. Thật lâu, hắn mới nói một câu, ngươi rất không tệ. Nhưng lập tức, hắn lại ngậm miệng lại không nói. Giang Thần bất đắc dĩ, đành phải nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu hồi tưởng lại tại trại tập trung 3 năm từng màn, hắn không khỏi có chút thổn thức. Thời gian 3 năm, tại tử vong bức bách, còn có không biết ngày đêm tu luyện ở dưới, tu vi của hắn đã bảo đã tăng tới 29 cấp, cách đột phá đến hồn tôn cũng chỉ kém nhất cấp mà thôi. Hắn có thể thu được cái này tiến bộ, nhờ vào Long Sơn đối với hắn yêu cầu nghiêm khắc, so đối học viên khác còn nghiêm khắc mấy lần. Chương 81, gặp lại sư tỷ. Tại vừa tiến vào trại tập trung 1 năm thời điểm, hắn cũng đã đột phá đến 20 cấp, sử dụng hệ thống khen thưởng hồn hoàn thăng cấp vé đem đệ nhất hồn hoàn tăng lên tới 5.000 năm niên kỳ hạn. Thăng cấp vé chỉ có thể đem hồn hoàn tăng lên tới thân thể của hắn tiếp nhận cực hạn. Sau đó hắn liền tìm Long Sơn giúp đỡ săn giết một cái 5.000 năm hồn thú, thành công đột phá đến 21 cấp. Về sau, hắn một mình ra khỏi thành, tìm cái không ai địa phương, vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp. Để hắn có chút thất vọng là, lần này độ kiếp lễ bao chỉ có một giọt lôi kiếp dịch. Tại độ xong kiếp sau liền bị hắn dùng một nửa, hiện tại chỉ còn lại có nửa giọt. Lúc này, hệ thống bên trong hắn thuộc tính đẳng cấp đã tăng lên rất nhiều. Ký chủ, Giang Thần. Đấu la đẳng cấp, 29. Cương thi đẳng cấp, 22. Hôn hoàn, một vòng 5.000 năm, hai vòng 5.000 năm. Hôn kỹ, đệ nhất hồn kỹ, cương thần khải, thứ hai hồn kỹ, thi độc trợ. Đạo cụ, lôi kiếp dịch nửa giọt. Cái này thứ hai kỹ năng thi độc trận phạm vi lớn nhất vì phương viên 10 mét. Sinh ra một cái tràn ngập thi độc độc trận. Độc trận bên trong độc mặc dù không có Giang Thần thể nội thi độc mãnh liệt, không thể lập tức khiến người ta tử vong, nhưng ở bên trong đợi đến càng lâu, chúng độc liền sẽ càng sâu, chiến đấu lực giảm mạnh, sau cùng chỉ có thể mặc cho Giang Thần xâm lược. Trọng yếu nhất chính là, Giang Thần có thể khống chế thi độc trận phạm vi lớn nhỏ, mà lại hắn có thể khống chế độc trận tại tinh thần lực của hắn phạm vi bên trong tùy ý địa phương xuất hiện. Đương nhiên, độc trận phạm vi càng nhỏ, bên trong ẩn chứa độc tố liền sẽ càng dày đặc co lại, càng thêm đáng sợ. Cái này thời gian 3 năm, bởi vì tại trại tập trung tu luyện, hắn cũng không trở về qua Thánh Hồn Thôn. Mà lại dù cho hiện tại có thời gian cho hắn trở về, hắn cũng không dám về a. Lúc này thời điểm Đường Hạo khả năng tại Nặc Đinh Thành, trong bóng tối đi theo Đường Tam bên người, nếu là hắn trở về, bị Đường Hạo phát hiện, sợ là sẽ phải lập tức đem hắn đánh giết. Tuy nhiên đã cùng Đường Tam cha con đứng ở mặt đối lập, nhưng hắn cũng không muốn thông qua võ hồn điện đem Đường Tam bóp chết, hắn muốn thông qua cố gắng của mình, sau cùng để Đường Tam cha con tại chính mình thực lực cường đại phía dưới tuyệt vọng, không còn dám sinh ra ý niệm báo thù. Hắn có lòng tin làm đến đây hết thảy, chỉ bằng hắn nắm giữ hệ thống, bằng thiên phú của hắn, bằng hắn 9 tuổi thì tu luyện đến 29 cấp, mà Đường Tam tại lúc 12 tuổi mới đạt tới 29 cấp. Tu vi của hắn đã giành trước Đường Tam 3 năm, mà lại hắn tin tưởng, hắn sẽ một mực lĩnh đi xuống trước. Mấy năm này, hắn cho Lão Kiệt Khắc viết không ít tin, mặc dù không có nói rõ tu vi của mình, nhưng Lão Kiệt Khắc biết được hắn tại võ hồn thành tu luyện về sau, đã cười đến không ngậm miệng được. Xe ngựa tốc độ rất nhanh, qua một đêm, ngày thứ hai buổi chiều liền đã tới võ hồn thành. Võ hồn thành mặc dù không có thiên đấu thành những thành thị kia lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, tới gần giáo hoàng điện phạm vi so sánh quặng khu é một số, khu vực khác lại dị thường phồn hoa. Võ hồn điện học viện, bao quát Triệu gia và rất nhiều phụ thuộc võ hồn điện đại gia tộc cũng đều tại cái này bên trong vũ hồn thành. Còn có một số phụ thuộc võ hồn điện tông môn, cũng đều có tại bên trong vũ hồn thành thiết lập phân bộ. Trở lại giáo hoàng chân núi, cơ thống lĩnh mang theo Giang Thần hướng trên núi đi đến. Bọn thủ vệ tuy nhiên cảm thấy Giang Thần có chút lạ mắt, nhưng cũng không dám ngăn cản. Đồng thời còn âm thầm nhớ kỹ Giang Thần bộ dáng, miễn cho lấy sau đó phát sinh đập vào. Dù sao từ đại thống lĩnh tự mình mang lên núi, thân phận kia cũng không phải bọn họ có thể chọc nổi. Cơ thống lĩnh đem Giang Thần dẫn tới giáo hoàng điện cửa sau liền tự mình rời đi, trước khi đi ngay cả lời đều không nói một câu. Giang Thần nhíu môi, cái này lão cơ thì cùng cái người gỗ một dạng, cho dù hắn thân là giáo hoàng đệ tử. Lão cơ cũng không cho hắn bao nhiêu vẻ mặt vui cười. Để Giang Thần có chút ngoài ý muốn chính là, lão sư bị đông vậy mà không có tại giáo hoàng điện cửa nghênh đón. Chẳng lẽ lão sư còn không biết ta đã về đã đến rồi sao? Hắn lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hướng chỗ ở của mình đi đến. Các loại trở về thật tốt tắm rửa một phen về sau, lại tiến đến gặp mặt bị đông. Giáo hoàng điện bên trong yên tĩnh, một lát sau, hắn liền về tới chính mình lúc trước nơi ở. 3 năm qua đi, vẫn là gian phòng kia. Vẫn là mùi vị quen thuộc, gian phòng bên trong y thì nguyên còn tràn đầy hồ liệt na trên người loại kia mùi thơm. Hiện tại nhớ tới, 3 năm trước đây ở chỗ này vượt qua đoạn thời gian kia, thật đúng là một đoạn mỹ hảo nhớ lại. Có điều hắn lần này trở về, khẳng định phải đổi một cái phòng, hắn cảm giác theo chính mình phát dục, trước đó bị hồ liệt na rèn luyện ra được cái chủng loại kia đối mặt dụ hoặc sức chống cự lại có giảm xuống xu thế. Nếu như lại cùng điên cuồng hồ liệt na ở cùng một chỗ, hắn không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình tới. Gian phòng bên trong trống rỗng, chỉ bất quá tấm kia phấn hồng sắc trên giường lớn so với hắn năm đó lúc rời đi nhiều một chút đồ lót, muốn đến là mấy năm này, hồ liệt na trở lại nơi này. Trước kia hắn chả không có cảm giác gì, nhưng bây giờ, nhìn lấy cái kia trên giường cái kia tùy ý ném lấy mấy món nhỏ nhắn quần áo, hắn ánh mắt lại có chút chuyển không ra. Thật sự là hồ liệt na cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, nhìn đến những vật này, hắn liền không nhịn được nhớ tới hồ liệt na năm đó dụ hoặc hình dạng của hắn. Không được. Hắn dùng lực lay động một cái đầu, đem bên trong những cái kia không tốt suy nghĩ vung đi, vọt vào phòng tắm, hắn cần rửa cái tắm nước lạnh đến thanh tỉnh một chút. Ao ao nước tiếng vang lên, nương theo lấy Giang Thần tiếng ca. Có thể không thể vì ngươi lại nhảy một chi múa. Ta là ngươi 100.000 năm trước phóng sinh bạch hồ. Ngươi nhìn tay háo tung bay. Có thể không thể vì ngươi lại nhảy một chi múa. Chỉ vì ngươi trước khi chia tay một lần kia nhìn lại. Ngươi nhìn tay háo tung bay. Thiên trường địa cửu đều hóa làm hư vô. Cửa gian phòng chỗ, mới vừa từ bị đông chỗ đó trở về hồ liệt na, mới vừa vào cửa thì ngu ngơ tại chỗ đó. Nghe Giang Thần cái này tràn ngập thương cảm tiếng ca, hồ liệt na dường như nhìn thấy một cái thê mỹ ái tình cố sự chậm rãi tại trước mắt mình bày ra. Làm Giang Thần tiếng ca rơi xuống lúc, hồ liệt na đã không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Trong phòng tắm Giang Thần trong lòng hơi động, vừa mới hắn tâm thần chuyên chú hát kiếp trước ưa thích một ca khúc, không có cảm ứng được có người tới gần. Lúc này sau khi dừng lại, rốt cục phát hiện có người đi vào phòng. Chẳng lẽ là sư tỷ trở về rồi? Trong lòng của hắn suy đoán, gian phòng này trừ hắn cùng Hồ Liệt Na bên ngoài, sẽ không có những người khác đến đây. Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, cửa phòng tắm bị người đột nhiên đẩy ra, lập tức thì vang lên Hồ Liệt Na âm thanh kích động. Tiểu thần, ngươi trở về. Ách Hồ Liệt Na lời còn chưa nói hết liền sững sờ tại chỗ đó, đầu đều có chút ngộng. Trước mắt cái này thiếu niên anh tuấn chỗ nào vẫn là nàng trong trí nhớ cái kia hấu tiểu sư đệ khả ái. Hai người lẫn nhau đưa mắt nhìn trọn vẹn vài giây đồng hồ, không khí đều dường như đọng lại xuống tới. Lạch cạch một tiếng, Giang Thần trong tay xả phòng rơi xuống mặt đất, nhất thời phá vỡ cục diện lúng túng. Phình một tiếng, cửa phòng tắm bị đóng lại, Hồ Liệt Na không rên một tiếng, mặt tựa như chín táo đỏ, chạy vội ra gian phòng. Thật mắc cỡ chết người, nàng vừa mới ấn tượng còn dừng lại tại Giang Thần khi 6 tuổi, đối với một cái tiểu hài tử có thể có điều kiêng kỵ gì đây này, cho nên dưới sự kích động trực tiếp thì xông vào, muốn cho Giang Thần một kinh hỉ. Thật không nghĩ đến, ở bên trong là một cái đã trưởng thành thiếu niên, sư đệ vẫn là sư đệ, nhưng lại đã lớn lên. Giang Thần cười khổ nhặt lên xà phòng, nhanh chóng hướng rửa sạch sẽ, đi ra. Hắn không nghĩ tới Hồ Liệt Na vậy mà trở về, mà lại không nói tiếng nào thì xông tới, cho hắn tới cái kinh hãi. Hồ Liệt Na bộ dáng cùng lúc trước không có bao nhiêu biến hóa, bất quá dáng người lại càng thêm kinh người, Giang Thần trong lòng không khỏi so sánh một chút, lúc này Hồ Liệt Na, cùng gợi cảm thành thục Thanh Thanh so sánh, cũng không kém là bao nhiêu. Chương 82, cùng Hồ Liệt Na luận bàn. Gian phòng trống không, rất rõ ràng Hồ Liệt Na đã chạy ra ngoài. Giang Thần khuấy động lấy tóc con ướt, hơi có chút bất đắc dĩ, nghĩ không ra hắn vừa về đến, liền bị Hồ Liệt Na nhìn sạch sành sanh. Đợi ước chừng có 10 phút đồng hồ, Hồ Liệt Na rốt cục trở về. Lúc này sắc mặt của nàng đã khôi phục bình thường, trông thấy trên ghế salon ngồi đấy Giang Thần, cũng không có biểu lộ ra tâm tình kích động. Người trở về á? Nàng thản nhiên nói, dường như vừa mới sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Giang Thần có chút xấu hổ, có điều hắn lại bén nhạy phát hiện Hồ Liệt Na trong mắt cái kia một vẻ bối rối, rất hiển nhiên, trong nội tâm nàng không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Ừm, sư tỷ, đã lâu không gặp. Giang Thần đứng lên. Thanh tú khuôn mặt đẹp, thẳng tắp thân thể, anh tư bừng bừng phân chấn, nhất thời để Hồ Liệt Na hai mắt tỏa sáng. Hồ Liệt Na nhịn không được chật chật khen, nghĩ không ra tiểu tử ngươi mấy năm không gặp, lớn như vậy à, so với lúc trước tiểu thí hải kia bộ dáng đẹp trai nhiều. Nhìn lấy Hồ Liệt Na dần dần lộ ra nụ cười, Giang Thần cũng nở nụ cười, sư tỷ, ngươi cũng càng xinh đẹp hơn, càng thêm mê người. Nụ cười này, hai người trước đó cái kia vẻ lúng túng rốt cục biến mất, lẫn nhau loại kia cảm giác quen thuộc lần nữa trở về. Ngươi tiểu tử này, 3 năm không gặp, đều nhanh so sư tỷ cao. Hồ Liệt Na thân thủ nhéo nhéo Giang Thần khuôn mặt, đi đến Giang Thần trước mặt, thân thủ tại Giang Thần đỉnh đầu đo một chút thân cao. Giang Thần hiện tại cũng chỉ so với nàng thấp nửa cái đầu mà thôi. Ngửi ngửi Hồ Liệt Na trên người mùi thơm, cái kia cao ngất kém chút thì thọt tới hắn, Giang Thần vội vàng lùi lại, không cẩn thận ngã ngồi ở trên ghế salon. Hồ Liệt Na bật cười, chợt nhìn Giang Thần liếc một chút, tiểu sư đệ, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là giống như lúc trước. Làm cho sư tỷ ta lại muốn lại tìm ngươi thử một chút mị lực của ta. Đừng, tuyệt đối đừng. Giang Thần liền vội vươn tay ngăn lại, hắn hiện tại thật sự có chút sợ Hồ Liệt Na, vạn nhất xuất hiện lúng túng tình huống. Hắn tránh thoát Hồ Liệt Na, lập tức đứng lên, hướng về ngoài cửa đi đến. Ta về đến đã lâu như vậy, cần phải đi gặp một chút lão sư. Tiểu tử này càng lớn lên càng nhát gan, lúc trước còn để cho ta hung hăng trà đạp hắn đâu, hiện tại liền tới gần ta cũng không dám. Tâm bên trong khẳng định là có quỷ, tâm hỏng. Hồ Liệt Na trong đôi mắt nhộn nhạo ý cười, vội vàng đi theo. Lão sư ngay tại thư phòng làm việc công. Hồ Liệt Na đi tới, nhắc nhở. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới Bỉ Bỉ Đông thư phòng, gõ một cái phía sau cửa đi vào. Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nhỏ không thể thấy sáng lên một cái, đứng lên. Trở về. Nàng cười đi ra. Lão sư, ta trở về. Giang Thần nhìn trước mắt cái này mê người giáo hoàng. Trong lòng có chút cảm khái. Hắn 3 năm này có thể thu được tiến bộ lớn như vậy, cùng Bỉ Bỉ Đông tiện hắn đến tử vong trại tập trung thoát không được quan hệ. Ở nơi đó hắn học xong chịu khổ, huấn luyện viên đối với hắn tàn khốc huấn luyện ma luyện ra hắn cứng cỏi ý chí. Bỉ Bỉ Đông vẫn là xinh đẹp như vậy, thời gian lại qua 3 năm, nhưng nàng lại không có chút nào hiền lão, vẫn là bộ kia chừng 30 tuổi dáng vẻ. Nàng lúc này mặc lấy thường phục, thiếu đi giáo hoàng uy nghiêm, thành thục bên trong nhiều hơn một loại cao quý cùng trang nhã. Trở về liền tốt. Nàng sờ lấy Giang Thần đầu nhẹ nhàng cười nói, trên mặt biểu lộ hết sức hài lòng. Giang Thần huấn luyện tình huống nàng vẫn luôn biết, Giang Thần những năm này biểu hiện càng làm cho nàng lau mắt mà nhìn. Nàng thật không thể tin được, một cái tuổi nhỏ như vậy hài tử vậy mà có thể làm đến bước này, so với lúc trước Hồ Liệt Na biểu hiện ưu tú quá nhiều. Các ngươi trước ngồi một chút, chờ lão sư xử lý xong một ít chuyện. Nàng nói một tiếng, liền một lần nữa đi trở về vị trí, tiếp tục xử lý lên công vụ tới. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na ở một bên ngồi xuống, an tĩnh cùng đợi. Một lát sau, Bỉ Bỉ Đông đứng lên, mặc vào giáo hoàng trường bào, khôi phục cái kia dáng vẻ uy nghiêm. Đi thôi, tiểu thần, để lão sư nhìn xem ngươi những năm này thực lực có bao nhiêu tiến bộ, chờ sau đó ngươi cùng sư tỷ của ngươi đánh một trận. Giang Thần cười khổ cùng Hồ Liệt Na đuổi theo. Phát hiện Giang Thần biểu lộ, Hồ Liệt Na nhịn không được đụng hắn một chút, nói khẽ, làm sao vậy, sợ sao? Sư tỷ, đợi chút nữa ngươi nhưng muốn thủ hạ lưu tình a. Hồ Liệt Na vỗ nhẹ Giang Thần một chút, yên tâm, sư tỷ khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Giang Thần có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại còn không biết Hồ Liệt Na cụ thể đến cái nào cấp bậc đâu, mà lại Hồ Liệt Na là mị hoặc loại khống chế hệ hồn sư, hắn có thể chống cự ở a. Không bao lâu, sư đồ ba người đi tới một cái rộng lớn sân huấn luyện bên trong, sân huấn luyện chính giữa có một tòa cao lớn lôi đài. Lên đi. Bỉ Bỉ Đông phân phó nói. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na hai người đi lên lôi đài, giữa hai người cách nhau 10 mét. Tiểu thần, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đến, để lao sư nhìn xem. Bỉ Bỉ Đông trong mắt có vẻ mong đợi chi sắc. Lao sư tốt. Ừm, phóng thích các ngươi võ hồn đi. Hồ Liệt Na võ hồn hiện hiện, dung nhập thân thể của nàng, hồ ly lô thai cùng cái đuôi hồ ly đều sung ra, một cách tự nhiên phát ra mị hoặc cảm giác lập tức tăng nhiều. Hồ Liệt Na, võ hồn hồ ly, 39 cấp khống chế hệ chiến hồn tôn, xin chỉ giáo. Nói xong, nàng và Bỉ Bỉ Đông hai người đều mong đợi nhìn về phía Giang Thần. Cương thi võ hồn phụ thân, con mắt màu đen, thật dài răng nanh, sắc bén móng tay, anh tuấn Giang Thần khí chất lập tức biến đến yêu dị lên, toàn thân tản ra một cỗ tà ác khí tức. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt đột nhiên sáng lên, vô cùng hài lòng gật đầu, này khí tức, còn có Giang Thần trên thân cái kia hai cái màu tím hồn hoàn, nàng đều vừa lòng phi thường. Theo Long Núi Trô đó truyền đến trong báo cáo, nàng biết Giang Thần thứ hai cái hồn hoàn đã đạt đến 5.000 năm niên kỳ hạn, cái này thật thật bất khả tư nghị, nàng suy đoán, Giang Thần có lẽ có tại vòng thứ ba lúc trùng kích vạn năm hồn hoàn tiềm lực. Giang Thần, võ hồn cương thi, 29 cấp cường công hệ đại hồn sư, xin chỉ giáo. Vốn là biết Giang Thần thiên phú biến thái, nhưng Hồ Liệt Na vẫn là không có nghĩ đến vẹn vẹn thời gian 3 năm, Giang Thần liền đã tu luyện đến 29 cấp, chỉ cần lại tăng lên một cấp, liền có thể trở thành giống như nàng hồn tôn. Đè xuống khiếp sợ trong lòng, nàng mở miệng nói, sư tỷ sẽ không lưu thủ, ngươi xem đó mà làm thôi. Nói, nàng đệ nhất hồn hoàn đã sáng lên, Giang Thần biến thái để cho nàng cảm nhận được áp lực cực lớn, muốn là cao 10 cấp đều không chế phục được Giang Thần, lao sư hẳn là sẽ đối nàng rất thất vọng đi. Giang Thần sắc mặt biến hóa, Hồ Liệt Na trước hai cái kỹ năng hắn vô cùng quen thuộc, lúc trước ngày đêm bị Hồ Liệt Na tra tấn, cho tới bây giờ, vẫn lòng còn sợ hãi. Hồ Liệt Na cái đuôi to bắt đầu tản ra hồng quang, trong chốc lát, Giang Thần chỉ cảm giác mình đối mị hoặc sức chống cự thẳng tắp hạ xuống. Hắn vẻ mặt hốt hoảng một chút, cảm thấy trước mắt Hồ Liệt Na càng thêm rung động lòng người lên. Không còn dám mang xuống, tại Hồ Liệt Na kỹ năng tác dụng ở trên người hắn thời điểm, hắn thứ hai hồn hoàn cũng đã sáng lên, một cái màu tím độc trận tại Hồ Liệt Na dưới chân sinh ra, bao trùm Hồ Liệt Na chung quanh 10 mét phạm vi. Từng kia từng sợi màu tím vũ khí theo độc kia trong trận dâng lên, để Hồ Liệt Na sắc mặt đại biến. Chương 83, Hồn cốt. Tại độc trận vừa mới sinh ra lúc, Hồ Liệt Na liền lao ra ngoài, thế mà vẫn là trễ, độc tố kia đã theo làn da của nàng, miệng mũi tiến vào. Chất độc này vậy mà để trong cơ thể nàng hồn lực lượng đều nhanh nhanh tan ra lấy. Tại chạy bên trong, nàng thứ hai hồn hoàn cùng thứ ba hồn hoàn liên tiếp sáng lên. Hồ Liệt Na thứ ba hồn hoàn là một cái màu tím ngàn năm hồn hoàn, niên hạn ước chừng tại 2.000 năm hai bên, so Giang Thần hai cái hồn hoàn còn kém một số, nhưng làm khống chế hệ hồn hoàn, ẩn chứa kỹ năng không thể khinh thường. Trông thấy Hồ Liệt Na đã trúng chiêu, Giang Thần cười hắc hắc một tiếng, thân hình đã nhanh nhanh hướng về Hồ Liệt Na tiếp cận, chuẩn bị đem cái này trước kia tổng là ưa thích trà đạp sư tỷ của hắn hung hăng mặt trà một chút. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng còn không có bước ra mấy bước, Hồ Liệt Na hai cái hồn hoàn kỹ năng liền tác dụng ở trên người hắn. Tinh thần hoảng hốt một chút, Giang Thần đã lâm vào một cái trong ảo cảnh. Tại hắn huyễn cảnh bên trong, Hồ Liệt Na quần áo nửa hở, lượn lờ mềm mại hướng hắn đi tới, cái kia như ẩn như hiện dụ hoặc cực kỳ chí mạng. Đồng thời còn có Hồ Liệt Na cực kỳ dụ hoặc thanh âm không ngừng ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói. Nhìn lấy cái kia hướng về hắn chậm rãi đi tới Hồ Liệt Na, Giang Thần trong lòng chỉ muốn trầm luân đi xuống, cùng đối phương trung đạt cực nhạc bị ngạ. Độc trận đã mất đi Giang Thần khống chế, Hồ Liệt Na rốt cục thoan đi ra, nhưng tình trạng của nàng đã 10 phần hỏng bét. Giang Thần độc trong trận độc tố tuy nhiên không là phi thường mãnh liệt, nhưng lại quỷ dị dị thường khó chơi, không ngừng tan rã nàng hồn lực cùng thân thể. Nàng cắn răng một cái, móc ra một cây dao găm, nghĩ lại đổi thành một thanh thiết chủ y, hướng về Giang Thần phóng đi. Nàng đã trúng độc, không thể lại bảo trì cự ly xa khống chế chiến thuật, không phải vậy mang xuống Giang Thần nhất định sẽ tỉnh lại, mà nàng khẳng định sẽ bởi vì trúng độc mà mất đi sức chống cự. Chỉ cần có thể đem Giang Thần đánh cho bất tỉnh, nàng thì thu được lần tranh tài này thắng lợi. Hồ Liệt Na lực lượng trong cơ thể nhanh chóng tiêu giảm lấy, sắc mặt đều có chút đỏ bừng, nhanh chóng nhảy lên đến Giang Thần trước mặt, giơ lên cái búa liền muốn hướng Giang Thần đầu đập xuống. Sư tỷ, ngươi thật là ác độc tâm a, thì không sợ đem sư đệ ta gõ ngốc rồi hả? Giang Thần cái kia mê ly hai mắt trong nháy mắt khôi phục thư thái, ta đối với Hồ Liệt Na cười một tiếng, đưa tay liền tóm lấy Hồ Liệt Na cầm lấy thiết chủ y tay. Hồ Liệt Na kinh hãi, Ngươi không có lâm vào ta huyễn cảnh. Giang thần cười nói, sư tỷ xinh đẹp như vậy rung động lòng người, sư đệ thật không nỡ theo huyễn cảnh bên trong đi ra à, chỉ bất quá ta biết mình thân ở trong ảo cảnh, giả sư tỷ như thế nào lại thật sự mê người đâu. Cho nên ta thì đi ra. Ngươi Hồ Liệt Na có chút khó thở, nàng nghĩ không ra Giang thần giảo hoạt như thế, ngụy trang thành bị dáng vẻ mê hoặc, chờ lấy nàng đưa tới cửa. Nàng tay phải dùng lực, muốn thoát khỏi Giang thần cái kia như là kiểm sắt một dạng tay, nhưng không có mảy may tác dụng. Dừng lại đi, Nana, ngươi thua. Bị đông mở miệng. Giang thần buông lỏng ra Hồ Liệt Na, Hồ Liệt Na thần sắc có chút ảm đạm, một cái khống chế hệ hồn sư bị cường công hệ hồn sư bắt lấy, đã không có xoay người khả năng. Sư tỷ, ta giúp ngươi giải độc đi. Giang thần nói ra. Thế mà hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hồ Liệt Na thì mềm ngã xuống, hắn tay mắt lanh lẹ, ôm chặt lấy. Thân thể mềm mại vào lòng, nhưng Giang thần lại không có bất kỳ cái gì ý niệm, bắt lấy Hồ Liệt Na tay cầm liền bắt đầu đem nàng thể nội độc tố rút ra đi ra. Hồ Liệt Na tại độc trong trận đợi đến không lâu, nhập thể độc tố cũng không nhiều, nhưng một lúc sau, cái này khó chơi độc tố vẫn là để thân thể của nàng đã mất đi sức chống cự, nếu như trễ giải độc, sợ là sẽ phải nguy hiểm cho tính mạng của nàng. Thể nội độc tố bị thanh lý, Hồ Liệt Na sắc mặt lập tức đã khá nhiều, hồn lực cũng nhanh chóng chảy động, bắt đầu khôi phục thân thể của nàng. Giang thần có chút buồn rầu, chính mình không phải một cái trị liệu hồn sư, không phải vậy liền có thể cho Hồ Liệt Na trị liệu một chút. Sư tỷ, người không sao chứ? Thật xin lỗi, ta. Hồ Liệt Na ngắt lời hắn, không trách ngươi, là sư tỷ vô dụng, cao hơn ngươi 10 cấp đều không khống chế được ngươi. Giang thần vội vàng an ủi nàng, kỳ thật, vừa mới ta đã lâm vào ngươi huyễn cảnh chúng, tại ngươi đến trước mặt ta về sau, ta mới tỉnh lại. Kỳ thật sư tỷ ngươi huyễn cảnh vẫn là rất lợi hại. Thật sao? Hồ Liệt Na ảm đạm thần sắc sáng ngời lên. Tiểu thần nói không sai, Nana ngươi huyễn cảnh tại khống chế hệ kỹ năng bên trong đã rất mạnh mẽ, chỉ bất quá tiểu thần ý chí cường đại một chút. Cho nên mới có thể nhanh chóng thoát khỏi khống chế của ngươi. Ngươi về sau có thể phải nhớ kỹ cái này giáo huấn, địch nhân có khả năng trái lại mê hoặc ngươi. Bị đông đi tới. Lão sư, để ngươi thất vọng. Hồ Liệt Na túi lầu nói. Không có việc gì, ngươi đã rất ưu tú, đến, ăn cái này viên thuốc. Bị đông lấy ra một hạt dược cho Hồ Liệt Na nuốt vào. Đây là dùng dược liệu quý giá chế tác mà thành, tuy nhiên phương pháp luyện chế thô ráp, nhưng hiệu quả đã rất tốt. Đôi khí huyết hao tổn có tác dụng cực lớn. An dược về sau, Hồ Liệt Na sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, rời đi Giang thần trước ngực đứng lên. Bị đông nhìn trước mắt đứng chung một chỗ thiếu niên thiếu nữ, trong lòng vô cùng hài lòng, hai cái này đệ tử tu luyện thiên phú đều không so nàng lúc trước yếu. Nhất là Giang thần, ngoại trừ so với nàng thiếu một cái võ hồn bên ngoài, còn lại phương diện đều viễn siêu nàng cái này lao sư. Có lẽ, qua mấy năm thật muốn suy tính một chút an bài Giang thần trở thành thánh tử sự tình. Còn có Hồ Liệt Na, nếu như biểu hiện được tốt, nàng cũng sẽ xem xét để cho nàng trở thành một đời mới thánh nữ. Như thế ưu tú hai người đệ tử, đợi ngày sau đều thành phong hào đấu la, các nàng một môn ba đấu la, còn có thể trở thành một đoạn giai thoại. Ừm, tiểu thần, ngươi cũng đã trưởng thành, thì cùng sư tỷ của ngươi tách ra ở đi. Nana, ngươi an bài cho hắn cái gian phòng. Lão sư tốt. Hồ Liệt Na gật đầu đáp. Ừm, khó đến thầy trò chúng ta đoàn ba người tụ, cùng nhau ăn cơm đi. Bị đông cười nói. Giang thần còn là lần đầu tiên cùng Bị đông cùng đi ăn tối, ba người cùng một chỗ, trong lòng không khỏi cảm giác có chút thân thiết. Rời nhà bên trong đã nhiều năm như vậy, hắn lại một lần cảm nhận được nhà cảm giác. Tiểu thần, ngươi những năm này nỗ lực lão sư đều nhìn ở trong mắt. Chờ ngươi đột phá đến hồn tôn về sau, lão sư tưởng thưởng cho ngươi một khối hồn cốt đi. Bị đông nói ra. Giang thần giật mình, vội vàng buông đũa xuống, lão sư, cái này quá quý giá. Bị đông lắc đầu, không muốn cự tuyệt. Đây là ngươi nên được, sư tỷ của ngươi ta cũng thưởng nàng một khối. Các ngươi một mực dụng tâm tu luyện, còn lại, lão sư sẽ vì các ngươi dự định tốt. Giang thần có chút cảm động, liền vội vàng gật đầu nói, cảm ơn lão sư. Đây chính là hồn của ta, nghĩ không ra bị đông nhanh như vậy liền sẽ khen thưởng hắn một khối, cũng chỉ có võ hồn điện như thế tài đại khí thô thực lực mới có thể làm đến đi. Các loại hấp thu hồn cốt, hắn liền sẽ nhiều một cái hồn cốt kỹ năng, thực lực lại sẽ tăng cường mấy phần. Bữa tối về sau. Giang thần cùng Hồ Liệt Na hai người về tới chỗ ở. Hồ Liệt Na mở ra nàng sắt vách một cái phòng trống, tiểu thần, ngươi về sau liền ở tại ta sắt vách đi, dạng này sư tỷ cũng có thể cùng ngươi nhiều giao lưu trao đổi. Giao lưu cái gì? Giang thần trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng hỏi. Hồ Liệt Na lạnh hừ một tiếng, bất mãn nói, đương nhiên là giao lưu tu luyện, tiểu tử ngươi một chút mặt mũi cũng không cho ta lưu à, để cho ta tại trước mặt lao sư thảm bại, về sau không cố gắng tra tấn ngươi. ta thì không cứ gọi hồ liệt na. Xong. Giang Thần nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ lên, hắn cảm giác được lúc trước loại kia bị hồ liệt na dùng để làm chuột bạch thời gian lại muốn tới phút cuối cùng. Mặt khác, có người hỏi đáp cái kia Triệu U Nguyệt vấn đề, tác giả sáng tạo nàng thời điểm không nghĩ tới để cho nàng làm nữ chính, bất quá thân là thủ hạ đắc lực, nàng sẽ ở Giang Thần bên người đợi đến tương đối dài. Còn có thu hay không khẳng định phải đến hậu kỳ, đến lúc đó nhìn nhìn lại mọi người ý kiến. Còn có, nàng vẫn là xử nữ à, trước đó cái kia Lâm Phong không có đạt được, bị kịp thời cứu. Chương 84, thần bí lao giả. Giang Thần trong lòng hoảng hốt, phịch một tiếng đóng cửa lại, nhưng không đợi hắn buông lỏng một hơi, Hồ Liệt Na đã theo hắn ban công đi đến. Hai người gian phòng liền nhau, ban công cách nhau cũng không xa, Hồ Liệt Na rất nhẹ nhàng liền càng đi qua. Làm sao? Ngươi rất sợ hãi sư tỷ a? Hồ Liệt Na một tay lấy Giang Thần đẩy đến trên ghế salon, hai tay chống lấy ghế sofa, cho Giang Thần tới cái ghế sofa đông. Vừa mới trên lôi đài ngươi không phải rất lợi hại a? Ngay cả ta huyễn cảnh cũng không sợ, này lại làm sao không được? Giang Thần nghiêng đầu, tránh né lấy sắp dán vào hắn Hồ Liệt Na, mấy năm không thấy, Hồ Liệt Na loại kia mị hoặc khí tức thật càng ngày càng mãnh liệt, một cái động tác đơn giản, mấy câu liền có thể đem tự thân mị hoặc phát huy đến lớn nhất. Ngươi sẽ không? Không phải cái nam nhân a? Hồ Liệt Na duỗi ra xanh nhạt giống như ngón tay, ôm lấy Giang Thần cái cằm, đem Giang Thần mặt tách ra đi qua. A, ta không chống nổi. Giang Thần thống khổ hô một tiếng. Lập tức, chỉ thấy Hồ Liệt Na chật vật theo Giang Thần ban công chạy ra, nhảy trở về nàng gian phòng của mình, chui vào trong chăn. Gò má nàng nóng lên, trái tim thình thịch đập loạn, nàng vậy mà nhìn đến Giang Thần lên phản ứng. Một lát sau, nàng ngồi dậy, lẩm bẩm, không đúng rồi, ta đều mị hoặc qua vô số nam nhân. Cái nào không giống là hắn dạng này đâu, lại không phải lần đầu tiên gặp, ta tại sao phải sợ? Chẳng lẽ bởi vì hắn là ta sư đệ? Bất quá ít nhất nói rõ ta mị hoặc đối với hắn là có hiệu quả, xú tiểu tử, ngươi về sau lại dám đắc tội ta, nhìn ta không hành hạ chết ngươi, hừ hừ. Giang Thần thật dài một hồi mới đưa chính mình hỏa khí ép xuống, cười khổ không thôi, nghĩ không ra Hồ Liệt Na đối hắn vẫn là như thế không cố kỵ gì, hắn thật sợ Hồ Liệt Na có một ngày sẽ dẫn lửa thiêu thân a. Buổi tối. Hắn đi ra bên ngoài trên nóc nhà tu luyện, Hồ Liệt Na cũng không có lại tới quấy rầy hắn. Sáng sớm hôm sau, Giang Thần liền ra gian phòng, hướng về trước đó cùng Thiên Nhận Tuyết quen biết địa phương mà đi. Đã 3 năm chưa từng gặp qua Thiên Nhận Tuyết, hắn trong lòng phi thường tưởng niệm. Đến cái kia lớn như vậy trong diễn võ trường, bên trong trống rỗng, không ai. Nơi này tựa hồ là Thiên Nhận Tuyết tư nhân chỗ tu luyện, liền hạ người đều không có một cái nào tới nơi này. Nhớ tới cùng Thiên Nhận Tuyết ở chỗ này mấy ngày nay. Giang Thần khỏe miệng không khỏi hiện ra mỉm cười, vậy thì thật là một đoạn mỹ hảo nhớ lại. Tuy nhiên Thiên Nhận Tuyết khi đó coi hắn là làm đệ đệ, nhưng hắn lại không có đem Thiên Nhận Tuyết làm thành tỷ tỷ. Chờ qua tới mấy năm, nhìn đến anh Tuấn ta xuất hiện tại trước mặt ngươi, không biết ngươi là phản ứng gì. Giang Thần trong lòng có chút chờ mong chính mình nhanh điểm lớn lên, các loại thực lực cường đại về sau, hẳn là có thể đi tìm Thiên Nhận Tuyết. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đi tới trong diễn võ trường, bắt đầu ở bên trong đánh tới quyền pháp của hắn tới. Hán thiểm điện quyền uy lực đã so với lúc trước cường hãn rất nhiều, một chiêu một thức ở giữa lực lượng vô cùng lớn, cái kia hồ quang điện uy lực cũng có chỗ tăng trưởng, tùy tiện thì có thể khiến người ta tê liệt. Hán phát hiện những thứ này hồ quang điện là tới từ thể nội thi đan, cái kia khi độ kiếp rơi xuống lôi điện sau cùng đều bị hút vào thi đan bên trong, lúc này lại thông qua thiểm điện quyền phóng xuất ra, đã đối với hắn lại không có bất kỳ cái gì thương tổn. Cương thi sợ hãi thiên lôi, nhưng hắn thi đan bên trong lại có thể ẩn chứa thiên lôi. Loại này quỷ dị tình huống hắn không cách nào giải thích, sau cùng chỉ có thể quy công cho cái kia thần bí hệ thống, có lẽ, cái này cùng cái kia cái gọi là siêu cấp tiến hóa có chút quan hệ đi. Diễn luyện lấy quyền pháp, suy nghĩ của hắn lại về tới 3 năm trước đây, hắn cùng Thiên Nhận Tuyết ở chỗ này truy đuổi tu luyện tình cảnh. Tốc độ của hắn dần dần thêm nhanh lên, dường như Thiên Nhận Tuyết còn ở phía sau đuổi theo hắn. Giang Thần không biết là, cái kia cao mười mấy mét vây trên tường, đã sớm ngồi đấy một cái tóc trắng xóa lão đầu. Ánh mắt chính không nháy một cái nhìn hắn chằm chằm. Lão đầu nhìn lấy Giang Thần cái kia liên miên bất tuyệt quyền pháp, uy lực tựa hồ không nhỏ, còn có cái kia thân pháp quỷ dị, hắn thấy quả thực là thật không thể tin. Cái này, đây là tự sáng tạo hồn kỹ. Lão đầu trong lòng kinh hãi, kém chút thì kêu thành tiếng. Tự sáng tạo hồn kỹ, cũng là không dựa vào hồn hoàn, không dựa vào hồn cốt, dựa vào chính mình lĩnh ngộ sáng tạo ra một chủng hồn kỹ, chỉ dựa vào thể nội hồn lực thì có thể phát huy ra đáng sợ uy lực. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn lấy cái kia tại diễn võ trường phía trên tu luyện thiếu niên, trong lòng đã nhấc lên sóng biển ngập trời, đứa nhỏ này tự sáng tạo hồn kỹ hắn thấy tràn đầy đủ loại thật không thể tin lực lượng, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tu vi cảnh giới của hắn cực cao, tại đương đại đều không có mấy người có thể so sánh hắn lợi hại, tự nhiên phát hiện Giang Thần quyền pháp cùng thân pháp tràn đầy huyền ảo, nhưng hắn lại hoàn toàn xem không hiểu. Thì liên Hạo Thiên Tông cái kia loạn phi phong chủ y pháp hắn đều biết đại khái nguyên lý, nhưng thiếu niên này quyền pháp cùng thân pháp lại làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải, ngứa ngay trong lòng, muốn tìm tòi hư thực. Hắn đã từng thua với qua Hạo Thiên Tông cường giả, cái kia loạn phi phong chủ y pháp không thể bỏ qua công lao, để hắn một mực ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái này thiên tài thiếu niên đến tột cùng là ai? Làm sao lại xuất hiện tại hắn cháu gái chỗ tu luyện? Thì liên hắn 99 cấp cảnh giới đều khó mà sáng chế một loại ra dáng hồn kỹ, thiếu niên này đến cùng là làm sao làm được? Trong lúc bất chi bất giác, lão giả đã đối Giang Thần lên nồng đậm hứng thú. Rốt cục, Giang Thần đánh xong một lần quyền pháp, ngừng lại. Ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, Giang Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhất thời thấy được cái kia vây trên tường ngồi đấy lão đầu. Hắn đồng tử co lại nhanh chóng, như mũi kim lớn nhỏ, sắc mặt nghiêm túc, trong lòng cảnh giác lên. Lão nhân này đang vỗ tay, nói rõ đã ở bên nhìn một đoạn thời gian, hắn vậy mà không có phát hiện. Lão nhân này rốt cuộc là ai? Có phải hay không là Hồ Liệt Na nói tới những cái kia có đặc thù đam mê trưởng lão? Ngay tại Giang Thần kinh nghi thời điểm, lão giả kia đứng lên, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, thân thể thì bay lên, dường như không nhận sức hút trái đất đồng dạng, chậm rãi hướng về Giang Thần bên này tung bay rơi xuống. Giang Thần trong lòng chấn kinh, thân thể nhịn không được lùi lại, cái này tay của lão giả đoạn thật đem hắn hù dọa. Lăng không phi hành, đây là muốn cao bao nhiêu tu vi mới có thể làm đến a? Lão nhân này nếu như không phải nắm giữ phi hành loại hồn cốt, tu vi kia nhất định vô cùng kinh người. Cái này nhất định là trưởng lão điện bên trong cung phụng. Giang Thần trong lòng đã kết luận, đột nhiên nhìn thấy dạng này một lão giả, trong lòng của hắn tránh không được có chút hoảng, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, cũng có chút an định xuống tới. Lão giả này thân hình cao lớn, khôi vĩ, đầu đầy trắng bạc tóc dài, khuôn mặt mặc dù thương lão, nhưng phía trên nếp nhăn cũng rất ít. Sau khi hạ xuống, hắn lộ ra nụ cười hiền hòa, chậm rãi hướng về Giang Thần đi tới. "Tiểu huynh đệ, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này?" Hắn hiền lành mà hỏi. Giang Thần không chút suy nghĩ thì chuyển ra thân phận của mình, "Ta là giáo hoàng đệ tử, ta trước đó ở chỗ này quen biết một vị bằng hữu, đã lâu không gặp, hơi nhớ nhung nàng, liền tới nơi này nhìn xem." Xông loạn chỗ của người khác chung quy là có chút đối lý, dứt khoát hắn cũng đem cùng Thiên Nhận Tuyết quan hệ nói ra. Nghe tới Giang Thần là giáo hoàng đệ tử nháy mắt, mặt của lão giả sắc có chút khó coi. Bất quá Giang Thần phía sau một câu lại làm cho hắn trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi. "Ngươi biết Tuyết Nhi?" Chương 85, ta rất ưa thích Tuyết Nhi tỷ tỷ. Giang Thần nhẹ gật đầu, nói, "Nhận biết, ta cùng nàng còn là bạn tốt." Trong lòng của hắn hơi hơi thở dài một hơi, có bị bị đông cùng Thiên Nhận Tuyết làm hộ thân phủ. Lão giả này hẳn là sẽ không bắt hắn thế nào đi. Nét cười của ông lão càng thêm thân thiết lên, "Nghĩ không ra ngươi vẫn là Tuyết Nhi bằng hữu, ta là Tuyết Nhi gia gia, ngươi không chê, cũng có thể gọi ta một tiếng gia gia." Giang Thần vẹn vẹn sửng sốt một chút liền mở miệng kêu lên, "Gia gia? Thiên Nhận Tuyết gia gia, đó không phải là gia gia của hắn a? Mà lại vị này đại lao vẫn là võ hồn điện đại cung phụng a, 99 cấp cực hạn đấu La Thiên Đạo Lưu, hắn đã từng tưởng tượng qua Thiên Đạo Lưu là dáng dấp ra sao?" Lại không nghĩ rằng sẽ tại tình huống hôm nay phía dưới gặp mặt. Thiên Đạo Lưu tán thưởng nhìn lấy Giang Thần, gật đầu nói, "Không tệ, chúng ta đến ngồi bên kia tâm sự đi." "Được rồi." Giang Thần theo Thiên Đạo Lưu đi tới trong lương đình ngồi xuống. "Ta nghe nói giáo hoàng 3 năm trước đây thu một vị đệ tử, về sau đưa đi trại tập trung đoán luyện, ngươi là gần nhất mới trở về à?" Thiên Đạo Lưu hỏi. "Tựa như ra ra." Giang Thần rất ngoan ngoãn trả lời. "Hắn có thể không nhu thuận à? Hắn chả dự định đi phao người ta cháu gái đâu, nếu như có thể đem ra ra trước giải quyết, chuyện kia thì sẽ biến dễ dàng rất nhiều. Ngươi vừa tới võ hồn điện lúc cần phải mới 6 tuổi đi, là làm sao cùng Tuyết Nhi nhận biết? Ta cùng Tuyết Nhi tỷ tỷ không đánh nhau thì không quen biết, ngày ấy, ta lạc đường." "Ha ha, nghĩ không ra tiểu tử ngươi vẫn rất kiếm tức giận, Tuyết Nhi lúc ấy không có đánh thương ngươi đi." Thiên Đạo Lưu cười nói. "Đánh cho có thể đau, mặt đều sưng lên một khối lớn. Bất quá về sau Tuyết Nhi tỷ tỷ đem tu vi áp chế đến đại hồn sư cảnh giới về sau, lại bị ta đánh trở về." Giang Thần ngữ khí có chút đắc ý, tại Thiên Đạo Lưu trước mặt hoàn toàn biểu hiện được giống cái tuổi này thiếu niên. "Ồ, cùng cảnh giới tình huống giới, ngươi vậy mà có thể thương tổn được Tuyết Nhi. Ngươi là cái gì võ hồn?" Thiên Đạo Lưu nhịn không được hỏi. Tuy nhiên hắn cảm thấy Giang Thần ngộ tính rất yêu nghiệt, nhưng võ hồn thiên phu không nhất định lợi hại à. Bọn họ thiên sứ võ hồn chiến đấu lực tuyệt đối là tất cả võ hồn bên trong đỉnh phong, nghĩ không ra Thiên Nhận Tuyết áp chế cảnh giới về sau, vậy mà bại bởi tiểu tử này. Rốt cục chờ đến câu nói này, Giang Thần lui lại mấy bước, đem chính mình võ hồn phóng xuất ra. Cương thi võ hồn chiếm hữu, hai cái màu tím hồn hoàn ở trên người hắn xuất hiện. Giang Thần chính là muốn đem chính mình ưu tú bày ra, để lão nhân này hung hăng chấn kinh, hắn cũng không lo lắng thiên đạo lưu sẽ giết mình. Chính mình nói cái gì cũng là võ hồn điện tương lai, thiên đạo lưu hận chính là bị đông, cũng không phải hắn. Làm sao có thể? Thiên đạo lưu đông nhiên đứng dậy, thất thanh kêu lên, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Mới đại hồn sư cảnh giới, có nắm giữ hai cái ngàn năm hồn hoàn, cái này là làm sao làm được? Ra ra, hai cái này hồn hoàn đều là ta tân tân khổ khổ mới hấp thu. Giang Thần nói ra, lúc này hắn cương thi trạng thái phía dưới, bộ dáng có chút dọa người, khí tức rất tà ác, nhưng lại bị thiên đạo lưu trực tiếp không để ý đến. Hắn đang nghĩ, rốt cuộc muốn cỡ nào yêu nghiệt thiên phú, mới có thể hấp thu hai cái này màu tím hồn hoàn. Hồi tưởng lại bọn họ thiên sứ nhất tộc, cho dù là lúc trước thành thần cái vị kia tổ tông, cũng không thể làm đến bước này a. Không có tiếp nhận truyền thừa, đơn bằng thiên phú của mình thì hấp thu hai cái ngàn năm hồn hoàn, cái này là yêu nghiệt a. Thiên đạo lưu tâm cảnh tu vi cương đại, rất nhanh liền khống chế tâm tình của mình, lôi kéo Giang Thần ngồi xuống. Tiểu huynh đệ, ngươi năm nay mấy tuổi? Ra ra, ngươi gọi ta tiểu thần đi, ta hiện tại 9 tuổi, giác tỉnh lúc là tiên thiên mãn hồn lực, hiện tại là 29 cấp đại hồn sư, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến hồn tôn. Thiên đạo lưu trong lòng lần nữa chấn kinh, Giang Thần cái này tu luyện tốc độ so Thiên Nhận Tuyết cũng chậm không có bao nhiêu. Tốt, rất tốt, chúng ta võ hồn điện tương lai thì nhờ vào ngươi. Thiên đạo lưu cởi mở cười nói. Ra ra, Tuyết Nhi tỷ tỷ đi đâu? Ta nhớ qua niệm tình nàng. Thiên đạo lưu sờ soạn một chút Giang Thần đầu, ôn hòa nói, nàng đến chỗ rất xa đi lịch luyện, ngươi có thể muốn thật lâu mới có thể thấy nàng. Giang Thần một mặt tiếc hận, có chút bi thương nói, Tuyết Nhi tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ta rất thích nàng, đáng tiếc rất lâu cũng không thể nhìn thấy nàng. Hắn cũng là muốn tạo nên một loại đồng ngôn vô kỵ, người nói không có ý, người nghe có lòng giả tượng, từng bước một dẫn đạo thiên đạo lưu hướng phương diện kia suy nghĩ. Giang Thần năm đó cùng Thiên Nhận Tuyết quen biết thời điểm mới 6 tuổi mà thôi, thiên đạo lưu coi là Giang Thần nói là tiểu hài tử ở giữa ưa thích, thế mà, hắn lại không thể tránh khỏi hướng phương diện kia suy nghĩ một chút. Lấy Giang Thần yêu nghiệt thiên phú, có lẽ thật xứng với cháu gái của hắn. Giang Thần nụ cười sán lạn lên, chỉ cần tại thiên đạo lưu trong lòng gieo xuống hạt giống này là đủ rồi, theo hắn về sau càng ngày càng ưu tú biểu hiện, hạt giống này thì sẽ từ từ mọc rễ nảy mầm. Thiên đạo lưu hoàn toàn nghĩ không ra, người già đời hắn, thế mà bị một cái 9 tuổi tiểu hài tử tính kế. Đúng rồi, tiểu thần, ta vừa mới nhìn ngươi luyện tập cái kia bộ quyền pháp, còn có bộ pháp, đều là ngươi tự sáng tạo sao? Thiên đạo lưu rốt cục hỏi lúc đầu nghi hoặc. Tựa như ra ra. Giang Thần không đỏ mặt chút nào đáp. Tuy nhiên đã có cái suy đoán này, nhưng thiên đạo lưu vẫn là không nhịn được lần nữa chấn kinh, tu luyện thiên phú cùng ngộ tính đều cao như thế, đứa nhỏ này sau này thành tựu có lẽ sẽ vượt qua hắn, nếu như không chết, khẳng định là võ hồn điện tương lai trụ cột. Cái kia, Gia Gia muốn theo ngươi học một chút, ngươi có thể dạy Gia Gia à? Thiên đạo lưu cười hắc hắc một tiếng, mặt dày mày dặn hỏi. Tự sáng tạo hồn kỹ chân quý trình độ, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng bất đắc dĩ Giang Thần trước đó thi triển quyền pháp cùng thân pháp thực sự quá huyền diệu, để lòng hắn ngứa khó nhịn. Ra ra, cái này, chỉ sợ không thể. Giang Thần rầu rĩ nói. Thiên đạo lưu trên mặt lập tức xuất hiện vẻ mất mát, hắn phát hiện hôm nay là hắn mấy năm qua này tâm tình biến hóa nhiều nhất một ngày. Quả nhiên, chân quý như vậy tự sáng tạo hồn kỹ, sao có thể tùy tiện truyền thụ đâu, chỉ sợ đây cũng là hắn vị lão sư kia phân phó đi. Bất quá Giang Thần tiếp xuống một câu kem chút đem hắn tức giận đến dựng râu trừng mắt, cơ hồ liền muốn nhảy dựng lên. Ra ra, ta không phải không chịu dạy ngươi, ta là sợ ngươi ngộ tính không đủ a. Lúc này thiên đạo lưu thật nghĩ mắng to một tiếng hôn trướng tiểu tử, nói hắn ngộ tính không đủ, không phải liền là nói hắn đần a. Hắn một cái 99 cấp cực hạn đấu la, thế mà bị một cái 9 tuổi tiểu hài tử coi thường. Giang Thần trong lòng cũng có chút dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới thiên đạo lưu sẽ đánh thiểm điện quyền cùng tam thiên lôi động chủ ý. Thứ này cũng không phải chỉ xem liền có thể học được, càng quan trọng hơn vẫn là lĩnh ngộ. Loại vật này hắn có thể không có cách nào truyền cho thiên đạo lưu. Nhìn lấy thiên đạo lưu cái kia như cùng ăn giấm thối đồng dạng khó chịu biểu lộ, Giang Thần cảm thấy mình tựa hồ thương tổn tới lão nhân gia tự tôn. Sau đó hắn lại nói, ra ra, ngươi không tin, muốn không ta luyện nhiều mấy lần cho ngươi xem. Có lẽ ngươi nhìn một chút liền học được. Thiên đạo lưu trên mặt phiền muộn tán đi, cười to nói, hảo tiểu tử, ngươi nhanh đi luyện đi. Ra ra ngay tại cái này chăm chú nhìn. Trong lòng của hắn tràn đầy tự tin, thân là đấu la đại lục tối đỉnh phong hồn sư, sẽ lĩnh ngộ không được một đứa bé tự sáng tạo hồn kỹ. Hắn còn không tin. Nhưng tiếp đó, mặt của hắn bị đánh đến rung động đùng đùng, lòng tự trọng nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. hắn vậy mà thật học không được cái kia quyền pháp thần kỳ cùng thân pháp, hắn thậm chí còn chạy tới Giang Thần bên người, một chiêu một thức theo Giang Thần luyện, nhưng chính là lĩnh ngộ không được tinh túy trong đó. Giang Thần đã không biết đánh bao nhiêu lần, mắt thấy đã đến giữa trưa, hắn không thể không ngừng lại. Ra ra, ta muốn về đi ăn cơm. Lúc này Thiên Đạo Lưu liền phảng phất nhập ma đồng dạng, nghe được Giang Thần mà nói lập tức cự tuyệt nói, không được, tiểu tử ngươi nhất định phải lưu tại nơi này, chờ ta lĩnh ngộ quyền pháp của ngươi trước. Giang Thần đập vỗ trán, có chút im lặng, muốn chờ Thiên Đạo Lưu lĩnh ngộ được quyền pháp tinh túy, cái kia đoán chừng hắn đời này cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Ra ra, sư tỷ của ta còn hẹn ta xế chiều đi dạo phố đâu, quyền pháp chiêu thức ngươi cũng đều nhớ kỹ, ta tại cái này cũng không có bao lớn tác dụng, không bằng chính ngươi từ từ suy nghĩ đi, ta buổi sáng ngày mai lại tới. Thiên Đạo Lưu đã lâm vào trong suy tư, vội vàng khua tay nói, đi đi đi, đi nhanh đi, đừng phiền ta. Giang Thần dở khóc dở cười, lo lắng lão nhân đổi ý, nhanh như chớp thì chạy ra ngoài. Chương 86, kém chút thổ huyết diễm. Võ Hồn Điện hiện tại tối cường giả, Thiên Đạo Lưu, lần thứ nhất gặp mặt, cùng Giang Thần quan hệ cũng không tệ lắm. Giang Thần mục đích không chỉ có là Thiên Nhận Tuyết, còn có Thánh Tử, ngoại trừ Bỉ Đông bên ngoài, nếu như còn có Thiên Đạo Lưu chống đỡ, cái kia đến lúc đó sắc phong hắn làm Thánh Tử lúc, còn có ai dám phản đối. Các loại Giang Thần trở lại túc xá lúc, Hồ Liệt Na đã đang chờ hắn ăn cơm đi. Tuy nhiên phát sinh ngày hôm qua loại kia chuyện lúng túng, nhưng Hồ Liệt Na lúc này giống như đã quên. Bất quá Giang Thần vẫn là theo trong ánh mắt của nàng thấy được một loại ánh mắt khác thường, đó là một loại dường như đối đãi người đồng lứa giống như ánh mắt. Có lẽ, từ hôm qua sự kiện kia bắt đầu, Hồ Liệt Na đã không lại coi hắn là làm tiểu hải tử, chí ít, theo phương diện nào đó tới nói cái này dạng này. Bất quá nhớ tới Hồ Liệt Na hôm qua nhìn đến phản ứng của hắn sau chật vật mà chạy bộ dáng, Giang Thần trong lòng hơi động, về sau Hồ Liệt Na lại trêu cợt hắn lúc, nếu như hắn lại biểu hiện ra ngày hôm qua bộ dáng, hoặc là càng cường liệt một số, có lẽ liền có thể để Hồ Liệt Na lui bước. Tại hôm qua lúc ăn cơm chiều, Bỉ Đông liền nói qua, để Hồ Liệt Na mấy ngày nay mang Giang Thần ra ngoài giải sầu một chút, đem tâm tính điều chỉnh tốt, các loại Võ Hồn Điện học viện khai giảng liền đi nhập học. Cho nên sau buổi cơm trưa, Hồ Liệt Na lôi kéo Giang Thần liền đi ra phía ngoài. Sư tỷ, ngươi không thực sự muốn ta cùng ngươi dạo phố A? Giang Thần có chút không tình nguyện nói. Lòng hắn hình dáng rất tốt, theo Tử Vong Trại tập trung trở về cũng không có cái gì hậu di chứng, căn bản không cần điều chỉnh A. Kiếp trước mặc dù là một người độc thân, nhưng hắn lại làm qua không ít lốp xe dự phòng, đối bồi nữ hải tử dạo phố loại chuyện này, hắn suy nghĩ một chút đã cảm thấy có chút đáng sợ. Hồ Liệt Na lại dùng lực đem hắn kéo ra ngoài, quay đầu lườm hắn một cái. Sáng giọng, nói cái gì đó, sư tỷ đây là cùng ngươi đi giải sầu, cũng không phải ta muốn dạo phố. Không phải mới là lạ. Giang Thần nói thầm trong lòng, nhưng lại không nói gì thêm, dự định nhận mệnh, đem chính mình còn lại nửa ngày đều giao cho Hồ Liệt Na. Xuất phát sau một thời gian ngắn, Giang Thần liền phát giác không được bình thường, Hồ Liệt Na đối cái kia phồn hoa các loại cửa hàng nhìn cũng không nhìn liếc một chút, lôi kéo hắn một mực có mục đích tiến lên. Sư tỷ, ngươi muốn đem ta mang đi nơi nào? Hồ Liệt Na quay đầu cười nói, ta dẫn ngươi đi nhận biết hai vị ca ca, về sau có bọn họ Võ Hồn Điện học viện bảo kê ngươi, thì không còn có người dám chọc ngươi. Giang Thần trong lòng hơi động, đã biết Hồ Liệt Na nói tới ai. Một lát sau, hai người tới hoàn toàn yên tĩnh khu nhà ở một tòa lầu nhỏ trước ngừng lại. Hồ Liệt Na không nói lời nào, cũng không gõ cửa, trực tiếp liền đi vào, xem ra vô cùng quen thuộc. Giang Thần theo sát lấy Hồ Liệt Na tiến vào, tại lầu một trong đại sảnh gặp được hai cái khí chất bất phàm thiếu niên. Hai vị thiếu niên xem ra đều là 15-16 tuổi dáng vẻ, bên trong một cái bộ dạng cùng Hồ Liệt Na giống nhau y lìa hệt, thân hình cao lớn, chừng chừng 1 thước 8, một đầu chỉnh tề màu đen tóc ngắn như là thép ngội dựng đứng, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, một cỗ vô hình niềm tin theo trong cơ thể của hắn tán phát ra. Một tên khác thiếu niên dáng người đồng dạng cao lớn, nhưng tướng mạo lại có chút phổ thông, mái tóc dài màu đỏ rực rối tung tại sau lưng, thì liền con ngươi đều là màu đỏ sậm. Cùng một người đứng đầu thiếu niên một dạng, trên người hắn đồng dạng tản ra vô hình khí chất. Hồ Liệt Na vừa vào cửa liền cao hứng hô, ca, diễm, các ngươi đều tại A, quá tốt rồi. Thiếu niên tóc đen chính là Hồ Liệt Na đại ca Tà Nguyệt, vốn là rất sắc mặt bình tĩnh khi nhìn đến Hồ Liệt Na về sau, nhất thời biến thành nụ cười sán lạ, trong ánh mắt có chút cương triều. Hắn liền vội vàng đứng dậy, cùng Hồ Liệt Na nhẹ nhàng cầm giữ một chút. Tóc màu lửa đỏ thiếu niên cũng là Hồ Liệt Na vừa mới nói diễm. Tại vừa nhìn đến Hồ Liệt Na lúc, hắn liền vội vàng đứng lên, nhìn lấy Hồ Liệt Na ánh mắt có chút hỏa nhiệt. Hồ Liệt Na cũng không có cùng hắn ôm ấp, mà chính là cười lên tiếng chào. Giang Thần đi theo vào, nhất thời đưa tới hai vị thiếu niên chú ý. Na na, vị này là? Ta Nguyệt hỏi. Hồ Liệt Na một tay lấy Giang Thần kéo đi qua, ca, đây chính là ta người tiểu sư đệ kia, hắn đi trại tập trung thời điểm mới 6 tuổi đâu, không nghĩ tới hắn sau khi trở về đã lớn như vậy. Tiểu thần, ta đây là ta thân ca ca Tà Nguyệt, vị này là Diễm. Hồ Liệt Na giới thiệu nói. Tà Nguyệt đại ca tốt, Diễm đại ca tốt. Giang Thần lên tiếng chào hỏi. 6 tuổi liền đi trại tập trung, còn có thể sống được trở về, ngươi rất không tệ. Tà Nguyệt tán dương. Tà Nguyệt đại ca quá khen, toàn bộ nhờ các vị huấn luyện viên chiếu cố, ta mới có thể từ nơi đó đi ra. Giang Thần khiêm tốn nói. Một bên Diễm nói ra, cũng đúng, hắn thân là giáo hoàng đệ tử, ở bên trong bị chiếu cố cũng không kỳ quái. Hắn có chút chua chua cảm giác, mà lại Giang Thần còn tại gia hỏa này trong mắt nhìn thấy một số vẻ cảnh giác. Giang Thần cực kỳ mẫn cảm, Diễm những thứ này phản ứng tự nhiên tránh không khỏi ánh mắt của hắn. Hắn biết Diễm gia hỏa này cực kỳ ưa thích Hồ Liệt Na, đồng thời lòng dạ còn không được tốt lắm, thế mà Hồ Liệt Na vẫn luôn coi hắn là ca ca đối đãi mà thôi. Diễm, ngươi nói cái gì đó, tiểu thần thế nhưng là bằng chính mình thực lực đi ra, hắn vẫn là lần này hạng một đây. Hồ Liệt Na nhất thời bất mãn nói. Tà Nguyệt nhất thời có chút khiếp sợ nhìn lấy Giang Thần, hiện tại Giang Thần thế nhưng là chỉ có 9 tuổi A, hắn học viên của hắn cần phải đều có 13-14 tuổi, tại tuổi tác chênh lệch 4-5 năm tình huống dưới, Giang Thần lại như thế nào thắng qua những người khác. Diễm cũng không nghĩ như vậy, hắn cho rằng Giang Thần là giáo hoàng nhi tử, dù cho những huấn luyện viên kia ngày bình thường là như vậy nghiêm ngặt, nhưng giáo hoàng mặt mũi dám không cho sao. Có lẽ Giang Thần hạng một cũng chỉ là huấn luyện viên cho. Có điều hắn nhìn đến Hồ Liệt Na có chút bất mãn, vội vàng lộ ra nụ cười, hướng về Giang Thần xin lỗi, không có ý tứ tiểu thần đệ đệ, mới vừa rồi là ta nói sai. Không có chuyện gì. Giang Thần nói ra. Đều đứng ngốc đứng, chúng ta ngồi xuống nói. Ta Nguyệt cười nói. Ai nha, còn ngồi cái gì, ta cùng tiểu thần hôm nay đi ra cũng là dạo phố, hiện tại còn kém các ngươi hai cái, đi nhanh đi. Hồ Liệt Na thúc giục. Ta thì không đi được đi. Ta Nguyệt cười khổ không thôi, hắn cũng sợ hãi cùng muội muội của mình dạo phố. Đi thôi Tà Nguyệt, hiếm thấy Na Na đi ra một chuyến, hơn nữa còn mang theo khách nhân, chúng ta cũng không thể lạnh nhạt có phải không? Diễm quyên nhủ. Tốt à. Hồ Liệt Na trước đó còn nói là bồi Giang Thần giải sầu, hiện tại hoàn toàn là ba tên thiếu niên đang bồi lấy nàng, thỏa mãn nàng dạo phố mua sắm dục vọng. Bất quá Hồ Liệt Na cũng không có quên Giang Thần, lại lôi kéo Giang Thần đi mua mười mấy bộ quần áo, làm cái tiểu tóc. Dung nàng tới nói, cũng là Giang Thần ăn mặc quá quê mùa. Cùng nàng đứng chung một chỗ đều sẽ kéo xuống nàng phẩm vị. Nhìn lấy phía trước cái kia lanh lợi Hồ Liệt Na, Giang Thần có chút tâm mệt mỏi, bất đắc dĩ theo ở phía sau. Đồng nhiên, Diễm rơi ở phía sau mấy bước, đi tới Giang Thần trước mặt. Tiểu thần, ta trước đó nghe Na Na nói, ngươi cùng nàng ở cùng một chỗ. Diễm như không có chuyện gì xảy ra hỏi, nhưng trong mắt vẻ cảnh giác càng đậm. Giang Thần tuấn mỹ bề ngoài để hắn có chút ghen ghét, hơn nữa còn là giáo hoàng đệ tử, nói không chừng sẽ trở thành tình địch của hắn. Giang Thần tự nhiên xem thấu ra hỏa này tâm tư, Diễm mặt ngoài giả bộ như không thèm để ý, kỳ thật nội tâm lại khẩn trương tới cực điểm. Đúng thế, ta vừa mới tiến võ hồn điện thời điểm thì cùng sư tỷ ở một cái phòng, còn ngủ cùng một cái giường đây. Hôm qua trở về, sư tỷ rất nhiệt tình, cùng ta ngủ một đêm, còn nói cùng ta ngủ chung rất dễ chịu đây. Diễm giả vờ nụ cười trong nháy mắt biến mất, sắc mặt như cùng ăn chết hải tử đồng dạng khó chịu, kém chút một ngụm máu thì phun tới. Chương 87, Bạo Tẩu. Diễm đại ca, ngươi thế nào, sắc mặt kém như vậy, thân thể không thoải mái sao? Giang Thần quan tâm mà hỏi. Diễm dùng lực hít sâu vài khẩu khí, khiến cho chính mình tỉnh táo lại, gạt ra nụ cười. Ta không sao, vậy các ngươi tối hôm qua có làm chuyện gì sao? Giang Thần giả bộ như suy tư một chút, mặt đột nhiên thì đỏ lên, sau đó thẹn thùng mà nói, sư tỷ tối hôm qua cùng ta chơi cái trò chơi, nàng ngồi lấy ta, nhưng ta không cảm giác được khó chịu, ngược lại còn rất dễ chịu. Diễm đại ca, ngươi có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì sao? Vì cái gì ta sẽ cảm giác được dễ chịu đâu? Mà lại sư tỷ nói về sau sẽ còn thường xuyên cùng ta chơi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Giang Thần có thể nhìn đến Diễm gương mặt nhanh chóng sung huyết, bộ mặt bắp thịt không ngừng lay động, cái kia thầm con ngươi màu đỏ cơ hồ liền muốn nứt ra, mái tóc dài màu đỏ rực đều dựng đứng lên, cả người mười phần đáng sợ. Không che giấu chút nào sát ý theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, hướng về Giang Thần đè xuống. Giang Thần hú lên quái dị, vội vàng vọt tới phía trước nhất, ôm lấy Hồ Liệt Na cánh tay. Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt đều kinh ngạc quay đầu, nhất thời phát hiện cái kia phóng thích ra sát ý Diễm. Diễm, ngươi thế nào? Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt đều kinh ngạc hỏi. Diễm cũng không nói lời nào, ánh mắt nhìn chòng chọc vào chính ôm chặt Hồ Liệt Na Giang Thần. Đã nhiều năm như vậy, hắn nhưng là liền Hồ Liệt Na tay nhỏ đều không có chạm qua. Giang Thần ủy khuất nói, sư tỷ, vừa mới Diễm đại ca hỏi ta bình thường cùng ngươi làm những gì, ta nói chúng ta cùng một chỗ làm trò chơi, sau đó Diễm đại ca thì đối với ta nổi giận. Hồ Liệt Na không hiểu ra sao, hỏi, chúng ta làm trò chơi gì rồi? Giang thần phụ đến Hồ Liệt Na bên hai, nhẹ nhàng nói ra, ta cùng hắn nói ngươi thường xuyên cầm để ta làm thí nghiệm, thường xuyên trêu chọc ta. Hồ Liệt Na mặt nhất thời đỏ lên, ánh mắt hung hăng chừng lấy Giang thần, thân thủ tại Giang thần bên hông vặn tầm vài vòng. Giang thần đem những chuyện này nói ra, không phải để cho nàng mất mặt ta. Cách đó không xa Diễm nhìn lấy cái kia thân mật vô gian hai người, càng là thấy được Hồ Liệt Na trên mặt thẹn thùng thần sắc, hắn hai mắt cơ hồ liền muốn phun ra lửa. Giang thần vừa mới đối lời hắn nói, 89/10 thì là thật. Hắn ưa thích Hồ Liệt Na rất nhiều năm, Hồ Liệt Na hẳn là cũng biết tâm ý của hắn, nhưng lại vô thanh vô tức đem thân thể của mình cho một cái lông cũng còn không có dài đủ tiểu hải tử, có cân nhắc qua cảm thụ của hắn sao? Trên đời này chỉ có hắn có thể xứng với Hồ Liệt Na, Hồ Liệt Na nhất định phải là hắn. Thế mà sự thật lại là tàn nhẫn như vậy. A! Diễm ngửa mặt lên trời gào to, toàn thân khí tức kịch liệt ba động, khiến chung quanh người đi đường hoảng sợ tránh đi. Diễm, tỉnh táo, có chuyện gì thật tốt nói. Tà Nguyệt liền vội vàng khuyên nhủ. Diễm không để ý đến Tà Nguyệt, hận hận nhìn Giang thần liếc một chút, quay người thì phi nước đại rời đi. Các người đi về trước đi, ta đi xem một chút Diễm. Tà Nguyệt nói một tiếng thì đuổi theo. Nhìn lấy Diễm cái kia to lớn phản ứng, Hồ Liệt Na rốt cục sinh ra hoài nghi, hỏi, Diễm không phải là hiểu lầm cái gì đi. Giang thần không có trả lời vấn đề của nàng, mà chính là hỏi, Diễm đại ca giống như thích ngươi, ngươi biết không? Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, cái này ta biết, hắn đã thích ta đã nhiều năm, nhưng ta một mực coi hắn là ca ca đối đãi, cả tay đều không có bị hắn sờ qua. Ta muốn cự tuyệt hắn, nhưng lại một mực cũng không biết làm sao mở miệng. Không cần mở miệng. Giang thần cười nói. Vì cái gì? Bởi vì hắn vừa mới hỏi ta có phải hay không cùng ngươi ở cùng một chỗ, ta nói là, còn nói ngươi cùng ta đã gạo nấu thành cơm. Hồ Liệt Na ngạc nhiên nhìn lấy Giang thần, triệt để ngây dại, một lát sau, nàng khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng lại hiện đầy sắc khí, thân thủ dùng lực hướng về Giang thần bên hông thịt mềm và tới. Giang thần bắp thịt căng cứng, da thịt trong nháy mắt như là kim như sắt thép cứng rắn, để Hồ Liệt Na không công mà lui. Sư tỷ danh tiếng đều bị ngươi bại phôi. Hồ Liệt Na một mặt nộ khí nhìn lấy Giang thần. Giang thần chê cười nói, sư tỷ, ta cái này đều muốn tốt cho ngươi, mị lực của ngươi lớn như vậy, coi như ngươi chính miệng cự tuyệt hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ buông tha cho. Ngươi cùng ta gạo nấu thành cơm. Hắn khẳng định sẽ hết hy vọng, mà lại loại sự tình này hắn như thế nào lại truyền đi đâu, trừ phi hắn không sợ người khác chê cười hắn. Hồ Liệt Na sửng sốt một chút, cảm thấy Giang thần nói đến 10 phần có lý, nhưng nàng đột nhiên kịp phản ứng, đôi mắt đẹp hàm sát, hung tợn nói, ngươi lặp lại lần nữa, người nào cùng ngươi gạo nấu thành cơm rồi. Cũng là ngươi a. Giang thần cả gan nói một câu, lập tức quay người trốn đi. Hồ Liệt Na trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác khác thường, nhưng rất nhanh lại bị tức giận thay thế. Cái này tiểu hải tử, bây giờ lại liền nàng đều dám đùa giỡn, cái này còn chịu nổi sao? Từ trước đến nay đều chỉ có nàng đùa giỡn Giang thần, bây giờ đối phương muốn lật trời hay sao? Không chút do dự, nàng nhấc chân thì đuổi theo. Nhưng tốc độ của nàng chỗ nào có thể đuổi được Giang thần, khi nàng thở hồng hộc trở lại túc xá lúc, Giang thần đã hai tay ôm ngực, nghiêng dựa vào cửa chờ đợi. Ngươi tiểu tử thúi này, lão sư đem ngươi đến trại tập trung là muốn ngươi chăm chỉ tu luyện, ngươi đi học những thứ đồ ngổn ngang này. Hồ Liệt Na nộ khí vẫn không có tiêu tan xuống tới. Giang thần vội vàng an ủi, sư tỷ, ngươi thì đừng nóng giận, đã sự tình đã phát sinh, vậy chúng ta nên hướng phương diện tốt suy nghĩ. Diễm đại ca về sau khẳng định sẽ đối ngươi tuyệt vọng rồi, cái này không là một chuyện tốt ta. Hồ Liệt Na sắc mặt hòa hoãn lại, nhưng ta sợ về sau cùng hắn liền bằng hữu đều làm không được. Làm sao lại thế? Giang thần cười nói, chỉ cần hắn là cái lòng dạ rộng lớn người, khẳng định sẽ tha thứ cho ngươi. Trong lòng của hắn lại tăng thêm một câu, có thể tha thứ ngươi mới là lạ, tên kia cũng không phải Tố Vân Đảo. Hồ Liệt Na trong lúc nhất thời có chút tâm loạn, nàng là không thích Diễm, nhưng lại không muốn mất đi người bạn này, dù sao tất cả mọi người là võ hồn điện thu dưỡng cô nhi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa còn ở trong trại tập trung đồng sinh cộng tử 3 năm. Phần này hữu tình cũng không phải nói ném liền có thể rớt. Chớ loạn tưởng, chúng ta ăn cơm đi. Giang thần an ủi. Hồ Liệt Na tựa hồ tiếp nhận Giang thần cách làm. Cũng không nói thêm gì nữa, nhưng trên mặt vẫn còn có chút tâm sự nặng nề. Giang thần cũng không để ý tới nữa Hồ Liệt Na, hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ nghĩ rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa có đi ra, Giang thần liền đi tới cái kia trên diễn võ trường. Để hắn kinh ngạc chính là, thiên đạo lưu vậy mà sáng sớm liền đến, ngồi ở kia trong diễn võ trường tâm, toàn thân đều có chút ấm ức. Nhìn lấy thiên đạo lưu cái kia lơ ngơ, Giang Thần trong lòng kinh ngạc, lao già này không lại ở chỗ này ngâm một đêm sương mù à. Đây thật là đầy đủ cố chấp. Ra ra, quyền pháp luyện đến đâu rồi? Thiên đạo lưu lúc này mới phát hiện đã đứng ở trước mặt hắn Giang Thần, cái kia một gương mặt mo nhất thời đỏ lên. Tiểu thần, ngươi lại đánh mấy lần đi, ra ra vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Giang Thần trong lòng thở dài, liền ở một bên bắt đầu diễn luyện. Hắn biết thiên đạo lưu khả năng thật không có phương diện này ngộ tính, muốn lĩnh ngộ thiểm điện quyền tinh túy, sợ là không thể nào. Hy vọng lao ra tử kiên trì vài ngày sau, có thể biết khó mà lui đi. Quả nhiên, mấy ngày kế tiếp, thiên đạo lưu càng ngày càng đổi phế, hoàn toàn không có ngay từ đầu lúc cái chủng loại kia hùng tâm trang trí, tại Giang Thần khuyên bảo dưới, rốt cục từ bỏ. Hắn lúc gần đi, nói cho Giang Thần chỗ ở của mình, để Giang Thần về sau có vấn đề gì đều có thể đi qua tìm hắn. Chương 88, Diễm Điên cuồng trả thù. Thời gian lại bình tĩnh trở lại, kể từ ngày đó dạo phố về sau, đến bây giờ đã qua 5 ngày. Cái này 5 ngày thời gian đến nay, Giang Thần ban ngày ngoại trừ tu luyện một chút quyền pháp cùng thân pháp về sau, cơ hồ đều là trong phòng ngủ, sau đó buổi tối lại tu luyện công pháp. Có lẽ là quen thuộc trại tập trung bên trong loại kia cấp bách sinh hoạt, mấy ngày nay trong lòng của hắn tố đến hoảng. Hồ Liệt Na tựa hồ quên đi lúc đó Giang Thần tự chủ trương, làm bia đỡ đạn của nàng sự tình, ngẫu nhiên còn có thể cùng Giang Thần trêu chọc vài câu, nhưng không có lại mị hoặc sang sung thần. Có lẽ là cảm thấy Giang Thần đã lớn lên, hơn nữa còn là sư đệ của nàng, còn như vậy làm không tốt lắm. Giang Thần không quan trọng, Hồ Liệt Na không có tới tra tấn hắn, hắn cũng không cần cả ngày căng thẳng thần kinh, nhẫn mại lấy chính mình. Ngày này, thời gian vừa tới giữa trưa, Hồ Liệt Na có chút cao hứng từ bên ngoài trở về. Sư tỷ, có gì vui sự tình a? Trông thấy Hồ Liệt Na bộ dáng này, Giang Thần nhịn không được hỏi. Tiểu thần, ta hôm nay lại đi ta ca cái kia, mấy ngày nay Diễm đại ca vẫn luôn không để ý tới ta, ta hôm nay rốt cục lấy dũng khí cùng hắn nói rõ. Hồ Liệt Na cười đến, rất vui vẻ. Hắn có phản ứng gì? Giang Thần hiếu kỳ nói. Hắn từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, làm sao lại vì việc này cùng ta sinh khí đâu, ta giảng minh bạch về sau, hắn nói ta mãi mãi cũng là hắn hảo muội muội. Giang Thần sắc mặt có chút quái dị, Diễm làm sao sẽ tốt như thế nói chuyện đâu, mình thích nữ hải bị người ngủ, cái này đều có thể tha thứ. Hắn nhưng là nhớ đến nguyên tắc bên trong, Diễm bởi vì Hồ Liệt Na đối Đường Tam tốt, ghen ghét đến sau lưng đối Đường Tam hạ thủ a, loại tính cách này, sẽ tùy tiện tha thứ Hồ Liệt Na. Vốn là Giang Thần cũng chỉ là muốn làm cho đối phương từ bỏ Hồ Liệt Na mà thôi, bây giờ đối phương không chỉ có từ bỏ, hơn nữa còn cùng Hồ Liệt Na quay về tại tốt, cái này tại Giang Thần xem ra, quả thực có chút kỳ quái. Đông nhiên, hắn trong lòng hơi động, hỏi, ngươi đem ta lúc đó lừa gạt hắn phơi bày. Hồ Liệt Na lắc đầu nói, không có, ta sợ hắn sau khi biết trận tướng, sẽ còn đối với ta có tưởng niệm, cho nên ta thì đâm lao phải theo lao để hắn hiểu lầm. Dù sao hắn về sau sẽ coi ta là làm muội muội. Dạng này trong nội tâm của ta nhiều năm qua một khối đá lớn cũng buông xuống. Tiểu thần, thật cảm ơn ngươi, giúp ta ân tình lớn như vậy. Ta là ngươi sư đệ, ngươi người thân nhất một chồng, ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi? Giang Thần cười nói. Đúng rồi, còn có một việc, ta ca cùng Diễm hôm qua đều bị trưởng lão điện trưởng lao thu làm đệ tử, bọn họ lập tức sẽ đem đến trưởng lão điện ở, cùng chúng ta cũng coi là hàng xóm. Để ăn mừng cái này chuyện vui, tối nay bọn họ mời ta và ngươi ăn cơm, ngươi có đi hay không? Đi, khẳng định đi. Có người mời ăn cơm, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn a? Giang Thần vội vàng nói. Kỳ thật hắn lo lắng vẫn là cái kia Diễm, lúc đó lừa gạt Diễm thời điểm, hắn thì minh bạch, Diễm có khả năng sẽ thật từ bỏ Hồ Liệt Na, cũng có khả năng bởi vì chuyện này đối với hắn ghi hận trong lòng. Nhưng mặc kệ loại tình huống nào với hắn mà nói đều là tốt, nếu như Diễm sau đó thật đối với hắn sinh ra ác ý, vậy hắn cũng không cần thiết lưu thủ. Cho nên, lần này mời ăn cơm, cho Giang Thần một cái cơ hội, thăm dò một chút Diễm đối với hắn đến cùng là dạng gì một cái thái độ. Buổi tối, Giang Thần cùng Hồ Liệt Na đúng hẹn mà tới, cùng Tang Nguyệt còn có Diễm ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. Chính như Hồ Liệt Na nói như vậy, toàn bộ quá trình bên trong Diễm đều một bộ chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, mảy may nhìn không ra lúc đó hắn trả đối với Giang Thần nổi trận lôi đình, tựa hồ thật đã tiêu tan, quên đi ngày đó không vui. Đến cuối cùng, Diễm còn vô cùng chân thành tha thiết đối Giang Thần xin lỗi, mà Giang Thần cũng cười ha hả tiếp nhận. Nhìn đến Giang Thần cùng Diễm hòa hảo, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na là cao hứng phi thường. Thế mà Giang Thần tuy nhiên mặt ngoài cười ha hả, nhưng nội tâm đã lạnh xuống, hắn đối đãi sự vật ánh mắt khác biệt, đối oán khí cùng ác niệm mẫn cảm nhất, nhất là nhằm vào hắn oán khí. Tuy nhiên Diễm rất thành khẩn đối hắn nói xin lỗi, nhưng Giang Thần lại có thể cảm giác được trong lòng đối phương cái kia kinh người oán niệm, bị điên cuồng đè nén. Cái này là một cái nhân vật. Giang Thần trong lòng đánh giá, có thể đem cái này to lớn oán niệm áp lực tại thể nội, mà mặt ngoài lại bất động thanh sắc, bình thường người tuyệt đối làm không được. Có lẽ là bởi vì Giang Thần thân phận, Diễm mới chọn đem cái này oán khí đè xuống, không dám tìm Giang Thần trả thù. Xác thực, dù cho Diễm hiện tại đã trở thành một tên trưởng lão đệ tử, nhưng nếu như bị người ta biết hắn giết giáo hoàng đệ tử, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã xác định là địch nhân, cái kia Giang Thần cũng không có ý định lưu thủ, dạng này người giữ ở bên người cũng là quả bom hẹn giờ. Bất quá, rốt cuộc muốn xử lý như thế nào Diễm, Giang Thần còn cần muốn một vòng toàn biện pháp, không phải vậy lấy Hồ Liệt Na đối Diễm nhiều năm qua tình huynh muội, nếu như biết được hắn giết Diễm, vậy liền không tốt lắm. Trong chốc lát, Giang Thần trong lòng liền sinh ra rất nhiều suy nghĩ, bất quá đều bị hắn từng cái phủ quyết. Muốn phải giải quyết rơi Diễm, liền không thể để Hồ Liệt Na biết là hắn ra tay, hắn bây giờ đang ở võ hồn điện bên trong lại còn không có cường đại thủ hạ, việc này không dễ làm. Dọc theo con đường này, ngươi lời nói đều không nói một câu, đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thần như vậy. Hồ Liệt Na vô vô Giang Thần bả vai nói. Giang Thần ngẩng đầu một cái, phát hiện hai người đã trở lại túc xá. Lắc đầu, hắn tạm thời không đi nghĩ chuyện này, hắn không dám ở nơi này bên trong võ hồn thành rất Diễm, Diễm sao lại không phải đâu. Trong này cao thủ đông đảo, vạn nhất bị tra ra một số dấu vết để lại, tuyệt đối khó có thể đào thoát. Cho nên, Giang Thần minh bạch, chỉ cần tại bên trong võ hồn thành, hắn đều là an toàn, cái kia Diễm chắc chắn sẽ không ra tay với hắn. Chuyện này trước hết để một bên đi, chờ sau này có cơ hội lại xử lý hắn cũng không muộn. Giang Thần thầm nghĩ nói. Thời gian nhoáng một cái, lại qua năm ngày, trưa hôm nay, Giang Thần ngay tại ngủ trưa, Hồ Liệt Na tựa hồ có chuyện gì, rời đi giáo hoàng tầm cung, hướng về trưởng lão điện phương hướng mà đi. Một lát sau, nàng đến một cái sân trước, Diễm đã ở nơi đó chờ đợi. Người đã đến. Diễm cười nói, nụ cười rất ôn hòa. Ừm, Diễm đại ca, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì a? Hồ Liệt Na nghi hoặc hỏi. Chúng ta đi vào rồi nói sau. Diễm đẩy cửa ra đi vào. Đây là hắn tại trưởng lão điện bên trong nơi ở, tuy nhiên cùng Tà Nguyệt bái khác biệt lão sư, nhưng hai người hiện tại vẫn là ở tại cùng trong một cái viện. Hồ Liệt Na đi thẳng tới trong đại sảnh ngồi xuống. Ta ca đâu? Nàng nghi hoặc hỏi. Ca ngươi hắn có việc đi ra, một hồi sẽ trở về, đến, trước uống chén trà đi. Diễm nhiệt tình cho Hồ Liệt Na rót một chén trà. Ừm, cảm ơn. Trà nước ấm, rất thơm, Hồ Liệt Na tiếp nhận liền một uống xuống. Nhìn lấy cái kia ngửa đầu uống nước Hồ Liệt Na, mọi cử động là như thế mị hoặc nhân tâm, đặc biệt là cái kia trước ngực ngạo nhân chỗ, để Diễm nội tâm cũng bắt đầu kích động lên. Hồ Liệt Na lập tức liền là của hắn rồi, Tà Nguyệt đã bị hắn chi ra ngoài, không đến muộn phía trên là sẽ không trở về. Mà Hồ Liệt Na sẽ chỉ mệt mỏi ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại cái gì cũng không biết biết. Đã ngươi đều đã cho người khác, vậy ta vì cái gì không thể? Ta lại như thế yêu người a. Nghĩ tới đây, Diễm trái tim bắt đầu điên cuồng loạn động lên. 3. Chén trà rơi trên mặt đất ngã nước, Hồ Liệt Na còn chưa kịp suy nghĩ xảy ra chuyện gì, cả người liền đã hôn mê bất tỉnh. Diễm sắc mặt đỏ lên, trái tim điên cuồng loạn động, cơ hồ liền muốn đụng tới, hai tay không ngừng run rẩy, ôm lấy Hồ Liệt Na, hướng về phòng ngủ đi đến. Chương 89, bị đông nổi giận. Đối Hồ Liệt Na làm loại sự tình này, Diễm nội tâm không có một chút áy náy, có chỉ là vô tận kích động. Hắn ưa thích Hồ Liệt Na nhiều năm như vậy, yên lặng làm bạn tại bên người nàng, bảo hộ nàng, che chở nàng. Nhưng vì cái gì, Hồ Liệt Na biết rõ hắn thích nàng, lại không nói tiếng nào thì cùng người khác khoái hoạt, tình nguyện lựa chọn một cái chỉ sợ cũng còn không có phát dục tốt tiểu hài tử đều không tuyển chọn hắn. Đây là vì cái gì? Mấy ngày qua, hắn đều nhanh muốn bị ép điên. Nếu như không phải trả thù suy nghĩ chống đỡ lấy hắn, có lẽ hắn hiện tại đã hỏng mất. Hắn đem cừu hận đều đặt ở đáy lòng, Giang Thần phải chết, mà Hồ Liệt Na cũng nhất định phải là hắn. Hôm nay đối Hồ Liệt Na hành động chỉ là lần đầu tiên, về sau còn có lần thứ hai, lần thứ ba. Chờ Giang Thần sau khi chết, hắn liền có thể quang minh chính đại truy cầu Hồ Liệt Na. Ôm lấy toàn thân mềm mại không xương Hồ Liệt Na, hít sâu lấy Hồ Liệt Na thân bên trên truyền đến mùi thơm, Diễm kích động đến kém chút liền muốn ngất đi. Hồ Liệt Na, trong lòng của hắn nữ thần, ngày nhớ đêm mong nữ thần, dù cho Hồ Liệt Na quý báu nhất một lần đã cho người khác, nhưng trong lòng hắn, Hồ Liệt Na mãi mãi cũng là hoàn mỹ. Hôm nay, hắn lập tức liền muốn lấy được nữ thần của mình. Rốt cục, hắn đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đem Hồ Liệt Na bỏ vào trên giường. Hắn đứng tại trước giường, nhìn lấy cái kia đang ngủ say y y nguyên tản ra kinh người mị hoặc khí tức Hồ Liệt Na, hắn cũng chịu không nổi nữa, thô bạo đem chính mình tất cả y phục thoát đi. Tội ác ma chảo liền muốn hướng về Hồ Liệt Na với tới. Đúng lúc này, không khí đều dường như an tĩnh, giống như núi khủng bố áp lực cầm ẩm xuống tới, đem diễm bao phủ lại. Đồ hỗn trướng, ngươi muốn chết. Điên cuồng nổi giận âm thanh vang lên, trong nháy mắt thì truyền khắp cả tòa giáo hoàng điện, khí tức kinh khủng bao phủ ra, giáo hoàng điện trên không gió dục mây vẩn, vô số cường giả theo tu luyện bên trong bừng tỉnh. Đây là giáo hoàng thanh âm, nàng vì sao như thế nổi giận? Nhiều năm như vậy, ta chưa từng thấy giáo hoàng tức giận như vậy qua, ai ăn tim gấu gan báo, dám đi xúc phạm nàng. Nàng, đã vậy còn quá cường đại. Thiên đạo lưu ngẩng đầu nhìn cái hướng kia, âm thầm kinh hãi. Trong chốc lát, võ hồn điện bên trong vô số cường giả hướng về bị đông phương hướng cấp tốc tiến đến. Giáo hoàng nổi giận, khẳng định có người phải ngã nấm mốc, bọn họ phải xem nhìn, đến cùng là ai to gan như vậy. Vừa tốt tại võ hồn điện bên trong hơn 10 cái trưởng lão toàn đều tới, những người này tất cả đều là phong hào đấu la tu vi. Theo bị đông phong xuất ra huy áp, phẫn nộ hét to, đến bọn họ đuổi tới cũng chỉ là đi qua mấy cái giây mà thôi. Tất cả trưởng lão một đuổi tới tiểu viện kia bên ngoài, liền nhìn đến giáo hoàng bị đông chính nắm một tên đẹp trai tiểu thiếu niên, ánh mắt băng lãnh quét những trưởng lão này liếc một chút, sắc ý tràn ngập, cùng thiếu niên kia đi vào. Bị đông ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn, những trưởng lão này chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, ánh mắt kia thật sự là thật là đáng sợ, để bọn hắn sinh ra một loại không cách nào chống cự cảm giác. Giáo hoàng thực lực càng ngày càng sâu không lường được, những người này nhìn nhau, vội vàng đi vào theo. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua giáo hoàng như thế nổi giận, trong nội viện người đến cùng là ai? Có hai tên trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng, đệ tử của bọn hắn đều ở tại ngôi viện này bên trong, chẳng lẽ là mình đệ tử trêu chọc đến giáo hoàng? Bị đông cùng Giang Thần lên lầu, một tiếng gian phòng liền trông thấy cái kia sạch sẽ bóng bẩy, chính hướng về Hồ Liệt Na xuề bàn tay ra diễm. Mà Hồ Liệt Na lúc này chính an tĩnh nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Diễm thần sắc vô cùng hoảng sợ, trong lòng đã không có nửa điểm tà niệm, cái kia đáng sợ uy áp như núi, quả thực liền muốn đem hắn đè nát. Một đám trưởng lão đi theo lên, cũng nhìn thấy tình cảnh này, trong nháy mắt liền minh bạch. Ngủ trên giường cái kia giáo hoàng đệ tử bọn họ còn là gặp qua mấy lần, khó trách giáo hoàng tức giận như vậy. Giang Thần vội vàng chạy đi lên, đong đưa Hồ Liệt Na, sư tỷ, ngươi tỉnh. Nhưng vô luận hắn làm sao lay động, thậm chí còn dùng lực bấm một cái, Hồ Liệt Na đều như cùng chết heo đồng dạng, cũng là vẫn chưa tỉnh lại. Thuốc này kình cũng quá lớn đi. Giang Thần trong lòng thất kinh. Kể từ ngày đó đối Diễm sinh ra cảnh giác về sau, hắn tiểu hắc tức vẫn lưu tại nơi này, làm Diễm đối Hồ Liệt Na xuất thủ lúc, quả thực đem hắn giật mình kêu lên. Vốn là hắn còn không có cách nào xử lý Diễm, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà điên cuồng đến tại giáo hoàng điện bên trong đối Hồ Liệt Na xuất thủ. Hắn không do dự, lập tức liền đi tìm bị đông. Chỉ bằng Hồ Liệt Na là bị đông sùng ái đệ tử, Diễm thì khó thoát khỏi cái chết, huống chi bị đông tâm linh năm đó thụ quá to lớn bị thương, cùng hôm nay chàng cảnh cơ hồ giống như lúc, nàng làm sao có thể không nổi giận. Chỉ sợ Diễm xuống chàng sẽ phi thường thê thảm. Để cho ta tới. Bị đông đi tới trước giường, thân thủ điểm tại Hồ Liệt Na chân bóng trên trán. Một lát sau, Hồ Liệt Na mở mắt. Lão sư, tiểu thần, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hồ Liệt Na đầu có chút u ám, nàng nhớ đến chính mình vừa mới còn tại cùng Diễm nói chuyện đây. Sư tỷ, ngươi chúng người khác mê dược, kém chút liền bị người điếm ô. Giang Thần vội vàng nói. Hồ Liệt Na giật mình, liền vội vàng ngồi dậy, nàng vừa định kiểm tra thân thể của mình, liền thấy cái kia chính hướng về giường vươn tay Diễm. Lúc này Diễm không mảnh vải che thân, trên mặt đều là vẻ mặt sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Hồ Liệt Na trong nháy mắt minh bạch, tinh thần kém chút thì sụp đổ, nước mắt không ngừng tuôn ra, ôm lấy đầu gối khóc ồ lên. Nàng coi như đại ca Diễm, vậy mà lại đối nàng làm ra hèn hạ như vậy sự tình tới. Giang Thần có chút đồng tình, ngồi đến Hồ Liệt Na bên cạnh, ôm nàng bả vai an ủi. Hồ Liệt Na cũng nhịn không được nữa, đổ vào Giang Thần đầu vai khóc ròng ròng. Bị đông không tiếp tục để ý tới Hồ Liệt Na, nàng ánh mắt băng lãnh nhìn lấy trước người người trẻ tuổi. Sắc ý không che giấu chút nào bạo phát đi ra. Diễm phát hiện mình đột nhiên có thể động, chỉ là cái kia kinh khủng sát khí đem hắn bao phủ, kém chút để hắn tâm thần thất thủ. Tại cái này đáng sợ sát khí phía dưới, hắn dường như thấy được tu la địa ngục đồng dạng, hắn đầu gối mềm nhũn, trực tiếp thì quỳ xuống. Giáo hoàng tha mạng. Đầu của hắn dùng lực tại trên mặt đất không ngừng đập lấy, liền huyết đều dập đầu đi ra. Hồ Liệt Na, ngươi giết hắn. Bị đông đông nhiên quay đầu về Hồ Liệt Na ra lệnh. Cho dù là đối mặt Hồ Liệt Na, ngữ khí của nàng ý thì nguyên có chút băng lãnh. Hồ Liệt Na khẽ giật mình, nhìn lấy cái kia quỳ trên mặt đất không ngừng đập lấy đầu Diễm, nàng đi xuống. Nana, ngươi vẫn luôn coi ta là đại ca, xem ở ta chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy phân thượng, ngươi thì bỏ qua cho ta một lần đi, ta về sau cũng không dám nữa. Diễm bắt lại Hồ Liệt Na chân, nâng lên tràn đầy máu tươi gương mặt, hết sức cầu khẩn. Nhìn đến Hồ Liệt Na có chút chần chờ, Giang Thần trong lòng giật mình, vội vàng phụ đến Hồ Liệt Na bên thai nhắc nhở, sư tỷ, hắn đối ngươi làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn tha thứ hắn sao? Ngươi không giết hắn, lão sư cũng sẽ giết hắn, lão sư đang khảo nghiệm ngươi, ngươi muốn cho nàng thất vọng sao? Đi qua Giang Thần một nhắc nhở, Hồ Liệt Na lập tức tỉnh táo lại, tên xuất sinh này đã không phải là nàng vô cùng quen thuộc ca, nếu như hôm nay không có tiểu thần cùng lão sư chạy đến, trong sạch của nàng chỉ sợ cũng sẽ bị xuất sinh này làm bẩn. Một cây dao găm xuất hiện tại Hồ Liệt Na trên tay, hướng lên trước mặt Diễm đâm tới. Nana, không muốn. Tại bị đông sát khí phía dưới, Diễm căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp bị Hồ Liệt Na đâm xuyên qua trái tim. Hồ Liệt Na lảo đảo lui lại, bị Giang Thần đỡ lấy. Diễm ngã vào trong vũng máu, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Hồ Liệt Na, đúng. Không nổi, ta thật. Rất yêu ngươi, chúc. Các ngươi. Hạnh phúc. Chương 90, thua thiệt lớn. Hồ Liệt Na nước mắt lần nữa nhịn không được dâng trào mà ra, thân thể đều nhanh muốn mềm ngã xuống, may mắn có Giang Thần ôm lấy. Người này là đệ tử của ai? Bị đông quay đầu, cặp kia còn tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn lấy một đám trưởng lão. Một tên trưởng lão có chút khẩn trương đi ra, khom lưng cung kính nói, giáo hoàng, đây là ta vừa thu nhận đệ tử, hắn làm ra dạng này chuyện xấu ta hoàn toàn không biết, ta cũng không nghĩ tới nhân phẩm của hắn sẽ kém như vậy. Bị đông lạnh lùng nhìn hắn một cái, tay áo hất lên thì đi ra ngoài, thanh âm truyền trở về, đập ngươi 3 năm đồng lộc, ngươi không có ý kiến chớ. Cái này trưởng lão sắc mặt khó coi, vừa định thỉnh giáo hoàng lưu tình, chung quanh mấy cái trưởng lão lập tức đẩy hắn một chút. Giáo hoàng anh minh, ta không ý kiến. Hắn vội vàng hô, sau đó lau một chút mồ hôi trán. Nguy hiểm thật, hắn vừa mới kém chút lại hồ đồ, như thế nổi giận hạ giáo hoàng, nếu như hắn dám cự tuyệt, không biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình tới. Sư tỷ, chúng ta trở về đi. Giang Thần vịn Hồ Liệt Na đi xuống lầu. Một mực trở lại chính mình túc xá, Hồ Liệt Na vẫn là không có đình chỉ thúc thiết. Chuyện này đối nàng đả kích quá lớn, kém chút liền để nàng sụp đổ. Giang Thần ngồi tại cạnh giường, vỗ nhẹ nhẹ lấy Hồ Liệt Na bả vai. Sư tỷ, sự tình đã qua, ngươi yên tâm, ta cùng lão sư mãi mãi cũng sẽ bảo vệ ngươi. Hồ Liệt Na thời gian dần trôi qua ngừng lại, một lát sau mới lên tiếng, tiểu thần, cảm ơn ngươi, còn có lão sư. Cùng ta còn nói cái gì cảm ơn, ai bảo ta là ngươi sư đệ đâu. Giang Thần cười nói. Ngủ đi, ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại tâm tình liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, tiểu thần, ngươi có thể không đi sao? Ừm, ta không đi, ta ngay tại cái này bồi tiếp ngươi. Giang Thần trả lời. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng gật đầu, ôm lấy chăn mền không bao lâu thì ngủ thiết đi, đi qua sự kiện này, tinh thần của nàng quá mệt mỏi, lúc này rốt cục trầm tĩnh lại. Giang Thần an vị tại cạnh giường, lặng lặng nhìn Hồ Liệt Na, trong lòng có chút thương yêu người sư tỷ này. Bị chính mình từ nhỏ đến lớn cũng làm ca ca người kém chút làm đục, loại chuyện này đổi đến bất luận người nào phía trên cũng không thể tiếp nhận đi. Hồ Liệt Na đã ngủ, thế nhưng lông mi thật dài phía trên, còn dính lấy rất nhiều nước mắt trong suốt, Giang Thần thân thủ nhẹ nhàng xóa đi. Hồ Liệt Na tựa hồ làm tốt ngộng, khoe miệng hiện lên mỉm cười. Làm Hồ Liệt Na tỉnh lại lần nữa lúc, đã qua 5 tiếng, mặt trời nhanh phải xuống núi. Nàng vừa mở mắt liền thấy được ghé vào nàng bên giường đã ngủ Giang Thần, trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi cảm động, nhịn không được vươn tay, lặng lẽ vuốt ve người tiểu sư đệ này gương mặt. Tiểu sư đệ, thật vô cùng đẹp trai. Giang Thần cảm giác mặt ngứa một chút, theo bản năng nhíu một chút, dọa đến Hồ Liệt Na như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng, tranh thủ thời gian rút tay trở về. Nàng trái tim bất tranh khí thẳng thắn nhảy lên, một loại đặc thù cảm giác quanh quẩn tại trong lòng của nàng, nàng không biết đây là cảm giác gì. Nhất thời để cho nàng có chút bối rối. Giang Thần tỉnh lại, rủi rủi con mắt, nghi ngờ nói, sư tỷ, mới vừa rồi là ngươi đang sợ ta sao? Hồ Liệt Na khuôn mặt tường đỏ, cả giận nói, người nào mò ngươi, nói không chừng ngươi là đang nằm mơ, mộng thấy cái nào mỹ nữ mò ngươi. Thật sao? Ta làm sao không nhớ gì cả? Giang Thần càng thêm nghi hoặc. Hồ Liệt Na vội vàng nói sang chuyện khác, trời đang chuẩn bị âm u, chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi. Tốt ta. Giang Thần cũng không suy nghĩ vấn đề này nữa, nhìn đến Hồ Liệt Na tâm tình tựa hồ khá hơn, hắn cũng rất là cao hứng. Hắn không dám nhắc lại cùng buổi trưa sự tình, ra ngoài lấy một chút cơm, cùng Hồ Liệt Na bắt đầu ăn. Hồ Liệt Na biểu hiện vẫn là như cùng đi ngày như vậy vui sướng, tựa hồ thật đã quên đi sự kiện kia. Bọn họ vừa cơm nước xong xuôi, bị đông thị nữ liền tới gọi đến. Hồ Liệt Na lập tức hơi khẩn trương lên, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, lão sư nhất định đối nàng thất vọng cực độ đi. Giang Thần an ổn nói, sư tỷ đừng lo lắng, lão sư đoán chừng cũng chỉ là mắng ngươi một chút mà thôi, mắng ngươi đại biểu nàng quan tâm ngươi, ngươi chỉ phải không ngừng gật đầu chính là. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng gật đầu, có Giang Thần ở bên người, nàng đột nhiên không có sợ như vậy. Hai người tới Bỉ Bỉ Đông thư phòng, Bỉ Bỉ Đông cũng không có tại xử lý sự vụ, mà chính là ngồi trên ghế tự hỏi cái gì. Lão sư, chúng ta tới. Giang Thần nói ra. Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu, nhìn lấy chính mình hai cái này đệ tử, sau cùng ánh mắt rơi vào Hồ Liệt Na trên thân. Na Na, ngươi biết ngươi hôm nay phạm sai lầm gì sao? Bỉ Bỉ Đông thanh âm uy nghiêm vang lên, không có một tia trước kia nhu hòa. Hồ Liệt Na vội vàng khẩn trương quỳ xuống, lão sư, ta biết sai, ta không cần phải mất đi lòng cảnh giác, bị trước kia tình nghĩa che đôi mắt, thấy không rõ chân tướng sự tình. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, ngươi biết liền tốt, về sau lại xảy ra chuyện như vậy, ngươi liền không lại là đệ tử của ta. Đúng, lão sư. Hồ Liệt Na cung kính đáp. Ừm, đứng lên đi. Hồ Liệt Na đứng lên. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lại rơi vào Giang Thần trên thân, thanh âm nghiêm khắc, tiểu thần, chuyện hôm nay ngươi cũng thấy đấy, lão sư cho ngươi cái cảnh cáo, tương lai ngươi nếu như cũng đối với người khác làm ra cầm thú như vậy hành động, lão sư tất sát ngươi. Lão sư, ta cam đoan, tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Giang Thần vội vàng cam đoan. Bỉ Bỉ Đông thần sắc rốt cục hòa hoãn xuống tới, khoảng cách Võ Hồn Điện học viện khai giảng còn có hơn một tháng, lão sư hiện tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Nana ngươi đạt tới 39 cấp đã 2 tháng, tiểu thần ngươi đạt tới 29 cấp cũng có tầm 1 tháng, ta hạn các ngươi trong vòng 1 tháng đột phá, đến lúc đó lão sư tự mình mang các ngươi đi săn giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàn. Các ngươi có thể làm được sao? Có thể. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na đồng thời đáp. Hai người đều đối tốc độ tu luyện của mình hiểu rất rõ. Dựa theo trước kia tu luyện tốc độ, trong 1 tháng đủ để đột phá. Ừm, các ngươi trở về đi, dụng tâm tu luyện. Hai người cung kính rời đi. Trên đường, Hồ Liệt Na đột nhiên hỏi, tiểu thần, giữa trưa, ngươi cùng lão sư làm sao biết ta ra chuyện? Giang Thần cũng sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, nhất thời nói, ta vẫn luôn cảm thấy Diễm sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ ngươi. Giữa trưa ta phát hiện ngươi tiến vào trưởng lão điện, liền thấy Hiếu Kỳ đi theo, coi ta phát hiện Diễm đối ngươi hạ độc thủ lúc. Thì lập tức thông báo lão sư. Tiểu thần, thật sự là cảm ơn ngươi. Hồ Liệt Na ngừng lại. Khách khí cái gì đâu, ta là ngươi sư đệ a, thật phải cảm ơn mà nói liền đến điểm thực chất tính đồ vật đi, tỉ như. Giang Thần còn chưa nói xong, Hồ Liệt Na liền nhanh chóng tại trên mặt hắn hôn một cái, lập tức thì chạy ra ngoài. Đây chính là ta báo đáp ngươi, ngươi có thể không nên hiểu lầm nha. Hồ Liệt Na thanh âm từ phía trước truyền đến. Giang Thần sờ lên bị Hồ Liệt Na bờ môi nhẹ nhàng đụng vào địa phương. Cảm giác thua thiệt lớn, hắn vốn là muốn cho Hồ Liệt Na mời hắn ăn bữa tiệc đó à. Nhưng liền bị nhẹ như vậy đụng nhẹ, hắn tiệc liền không có, thật sự là bệnh thiếu máu. Bất quá còn tốt, may mắn không có đoạt ta nụ hôn đầu tiên, không phải vậy ta cũng không biết làm sao cùng Tuyết Nhi bàn giao. Giang Thần thì thầm một tiếng, đi theo. Chương 91, xuất phát tinh đấu đại xâm lâm. Làm Giang Thần đuổi tới giáo hoàng tẩm cung cửa chính lúc, nhìn đến Hồ Liệt Na nhào vào Tà Nguyệt trong ngực, không ngừng nức nở. Tà Nguyệt đại ca. Giang Thần đi tới. Ừm, tiểu thần, nhờ có ngươi, muốn không phải ngươi, Na Na nàng. Tà Nguyệt đại ca, không cần nói với ta những thứ này, ta là nàng sư đệ bảo hộ sư tỷ không phải thiên kinh địa nghĩa a. Ha ha, nói hay lắm, Na Na, ngươi thật sự có tốt sư đệ a, Diễm sự tình ngươi thì không nên suy nghĩ nhiều, quên sự tồn tại của người này đi. Ừm. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Các ngươi nhanh điểm trở về đi, Na Na, muốn là ngươi tâm tình không tốt hôm nay cũng đừng tu luyện. Miễn đến gây ra rủi ro. Ừm. Ta Nguyệt đại ca gặp lại. Gặp lại. Tiểu tử này cũng không tệ, cũng không biết Na Na có hay không ý nghĩ. Ta Nguyệt nhìn lấy cái kia hai cái bóng lưng rời đi, thầm nghĩ nói. Giang Thần cũng không có tiến gian phòng của mình, mà là theo chân Hồ Liệt Na đến bên trong phòng của nàng. Sư tỷ, ta nhìn Ta Nguyệt đại ca nói đúng, ngươi hôm nay cũng không cần tu luyện, miễn cho tẩu hỏa nhập ma. Minh tưởng tu luyện tối kỵ tâm thần bất an, không cẩn thận liền sẽ dẫn đến thể nội hồn lực bạo động. Thương tới tự thân. Hồ Liệt Na gật gật đầu, yên tâm đi, ta hôm nay sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Vậy ta liền đi về trước. Giang Thần vừa muốn rời đi, Hồ Liệt Na ánh mắt có chút lấp lóe, đông nhiên gọi lại Giang Thần. Chờ một chút, tiểu thần, ngươi lúc đó vừa trở về thời điểm hát bài hát kia rất êm hay, có thể dạy ta kêu à? Đương nhiên có thể. Giang Thần đáp, dạy Hồ Liệt Na kêu bạch hồ, còn thật có chút phối. Quá tốt rồi. Hai người ngồi ở trên ghế salon, Hồ Liệt Na mong đợi bu lại. Giang Thần ho nhẹ một tiếng nói, đang dạy ngươi trước đó, ta trước kể cho ngươi một chút bài hát này miêu tả cố sự đi. Còn có cố sự. Hồ Liệt Na ánh mắt sáng lên, mong đợi nhìn lấy Giang Thần. Lúc trước, có một cái hồn thú bạch hồ, nó tu luyện 10 vạn năm hóa thành hình người, thích một người thư sinh. Các loại Giang Thần kể xong, Hồ Liệt Na liền đã không nhịn được lã chã rơi lệ. Ô ô, tiểu thần, cái này Bạch Hồ quá đáng thương, yên lặng ưa thích một người, sau cùng lại không có thể cùng một chỗ. Đừng khóc, ta dạy cho ngươi kêu đi, dạy xong ngươi ta thì đi tu luyện. Giang Thần bất đắc dĩ nói. Ừm. Hồ Liệt Na học tập tốc độ rất nhanh, Giang Thần ca hát kỹ xảo cũng rất không tệ, rất nhanh, Giang Thần liền phát hiện Hồ Liệt Na kêu đến thế mà so với chính mình còn tốt hơn nghe. Chính hắn kêu lúc, tuy nhiên cũng có thể kêu ra loại kia yêu thương, nhưng lại có loại tận lực cảm giác, mà Hồ Liệt Na có chút khàn khàn thanh tuyến quả thực là đem bài hát này thuyết minh đến hoàn mỹ cấp độ. Ngay tại hắn kinh thán lúc, Hồ Liệt Na đã huyền chuyển nhảy múa, đồng thời liền võ hồn đều phóng thích ra ngoài. Thời khắc này Hồ Liệt Na dường như thật hóa thân thành vì một con hồ tiên, chính tại vì người yêu của mình nhảy sau cùng một chi múa. Giang Thần trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, Hồ Liệt Na duyên dáng dáng múa để hắn kinh thán, cái kia thê mị ý cảnh để hắn không cách nào tự kiềm chế. Thẳng đến Hồ Liệt Na sau khi dừng lại, Giang Thần vẫn như cũ ngơ ngác. Tiểu thần, đẹp mắt không? Hồ Liệt Na lông xù cái đuôi to tại Giang Thần trước mặt lung lay một chút. Ừm, đẹp mắt. Giang Thần lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu. Cái kia sư tỷ về sau thường xuyên nhảy cho ngươi thấy được hay không? Hồ Liệt Na ánh mắt có chút chờ đợi. Vẫn là từ bỏ đi, sư tỷ, tu luyện quan trọng á không nói, ta muốn đi tu luyện. Nói xong, Giang Thần liền nhảy ra ban công, ở bên ngoài nóc nhà tu luyện. Vừa mới như thế một làm, đã qua một giờ, bị đông để hắn trong một tháng đột phá vẫn còn có chút áp lực. Dựa theo hắn trước đó tu luyện tốc độ đến xem, đột phá một cảnh giới cần hơn 2 tháng dáng vẻ. Hắn lần trước đột phá đến bây giờ vừa tốt một cái nguyệt, muốn trong vòng một tháng đột phá, quả thật có chút khiêu chiến. Thiếu đi loại kia tại trại tập trung bị tử vong chen ép cảm giác, tu luyện tốc độ chậm hơn một số không thể tránh được. Nhìn lấy cái kia ngồi thẳng tắp bóng lưng, Hồ Liệt Na năm ngón tay hung hăng nắm chặt, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Sáng sớm hôm sau, Giang Thần vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy cái kia đứng tại hắn lầu dưới lạnh lùng trung nhân. A, lão cơ, sao ngươi lại tới đây? Tới cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. Giang Thần vội vàng hô. Nhanh điểm ăn, sau khi ăn xong xuống tới, một tháng này ta sẽ làm ngươi bồi luyện, đem tiềm lực của ngươi nghiền ép đi ra. Tiếp xuống một tháng, Giang Thần lần nữa bắt đầu địa ngục thức sinh hoạt. Sáng sớm hắn sẽ bị lão cơ đánh cho toàn thân đều cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Lão cơ cũng là biến thái, Giang Thần thi độc trận đối với hắn thế mà vô hiệu, cái kia cứng rắn nhục thân càng là liền Giang Thần móng tay đều hòa không phá. Bất quá mỗi lần chiến đấu kết thúc lúc, lão cơ đều sẽ để Giang Thần giúp đỡ đem thể nội độc tố hút ra đến, những cái kia độc tố tuy nhiên đối với hắn không tạo được bao lớn thương tổn, nhưng lại rất khó tiêu diệt. Buổi chiều lúc, Hồ Liệt Na lại khôi phục lúc trước dáng vẻ, bắt đầu làm không biết mệnh đối Giang Thần tiến hành vĩnh viễn mị hoặc. Nhìn đến Hồ Liệt Na khôi phục khoái lạc bộ dáng, Giang Thần cũng không tiện cự tuyệt nàng, loại chuyện này, khẽ cắn môi liền đi qua. Một tháng sau, mấy cái lượng hào hoa xe ngựa to chậm rãi theo võ hồn thành lái ra, hướng về tinh đấu đại xâm lâm mà đi. Tinh đấu đại xâm lâm cùng võ hồn thành một dạng, đều là ở vào hai đại đế quốc trung gian, đồng thời cách võ hồn thành khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Võ hồn điện cũng không ít nuôi nhốt hồn thú, nhưng vậy cũng là một số tiểu xâm lâm, đồng thời hồn thú chủng loại và số lượng có hạn. Tinh đấu đại xâm lâm là đấu la đại lục nổi danh nhất tam đại hồn thú khu quần cư một trong, bên trong hồn thú vô số, bất luận cái gì hồn sư, chỉ cần vận khí tốt, đều có thể ở bên trong tìm tới thích hợp nhất chính mình hồn hoàn. Lần này, Bị Đông chính là mang theo Giang Thần cùng Hồ Liệt Na tiến về tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàn. Hồ Liệt Na đột phá tốc độ mau một chút, 5 ngày trước cũng đã đột phá, mà Giang Thần là hôm qua mới đột phá. Ở trong đó một cỗ xa hoa nhất trong xe ngựa, có một cái giường lớn cửa hàng, hai cái giường nhỏ cửa hàng, Bị Đông sư đồ ba người đều ở nơi này. Tiểu thần, ngươi lần này dự định hấp thu bao nhiêu năm hạn hồn hoàn? Bị Đông hỏi. Lão sư, ta muốn thử một chút vạn năm hồn hoàn. Giang Thần thần sắc kiên định nói. Cái này hắn đã sớm cân nhắc qua, hắn 2 năm trước cũng đã đột phá đến đại hồn sư cảnh giới, trải qua thời gian 2 năm, theo hắn phát dục còn có tu luyện, thể phách đã có cực lớn tăng cường, hấp thu vạn năm hồn hoàn tuy nhiên có nhất định mạo hiểm, nhưng hắn nắm chắc cũng không nhỏ. Giang Thần tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hồ Liệt Na liền nhịn không được kêu lên, tiểu thần, ngươi điên rồi hả? Hồn thú chỉ muốn đạt tới vạn năm, liền có bay vọt về chất, cho dù là hơn 9.000 năm hồn thú. Đều còn kém rất rất xa vừa đạt tới 10.000 năm hồn thú. Hồn hoàn chỉ cần ngay từ đầu hấp thu liền không thể kết thúc, cái này quá nguy hiểm. Bị Đông đưa tay ngăn lại Hồ Liệt Na, đối với Giang Thần nói, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Giang Thần suy tư một chút, cũng không có đem lời nói quá vẹn toàn, có 7-8 phần nắm chắc đi. Vậy thì tốt, lão sư thì cho ngươi tìm một cái 10.000 năm hồn thú, ngươi cũng đừng làm cho lão sư thất vọng. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Lão sư, ta sẽ cố hết sức. Nhìn lấy Hồ Liệt Na một mặt lo lắng bộ dáng, Bỉ Bỉ Đông hơi kinh ngạc, ánh mắt hơi khác thường nhìn Hồ Liệt Na cùng Giang Thần liếc một chút, trên mặt có chút ý vị thâm trường ý cười. Tốt Nana, cơ thống linh bồi tiểu thần luyện một tháng, hắn cũng nói tiểu thần có cực lớn nắm chắc, ngươi thì không cần lo lắng. Các ngươi hai cái đến một chiếc xe ngựa khác lên đi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta liền tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Chương 92, tới chỗ. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na đổi một chiếc xe ngựa này tương đối nhỏ, bên trong chỉ có một trường giường nhỏ, ngoại trừ giường bên ngoài, liên đối địa phương đều không có. Thấy cảnh này, Giang Thần nhất thời có chút lúng túng. Khúc khục. Sư tỷ, muốn không ta đổi lại một chiếc xe ngựa đi. Hồ Liệt Na lườm hắn một cái, hiện tại chỗ nào còn có danh còn lại xe ngựa, trên một chiếc xe ngựa khác là Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La tiền bối, ngươi dám đi quấy rầy bọn họ à. Nhớ tới cái kia hai cái phong hào đấu la có chút quái dị tinh khí, Giang Thần lắc đầu, lại nói, không bằng ta ra ngoài hỏi lão cơ muốn một con ngựa đi, ta còn không có cưỡi qua ngựa đây. Nói hắn liền muốn hướng mặt ngoài chui vào. Hồ Liệt Na một tay lấy hắn kéo lại, đẩy đến trên giường, cơ hồ liền muốn đè ép hắn, thế nào, ngươi từ nhỏ không phải liền là cùng ta ở chung a? Làm sao hiện đang một mực tránh né, là sợ hãi ta ăn ngươi a? Lại hoặc là đầu góc ngươi bên trong có nghĩ gì xấu xa? Như lan giống như khí tức nôn tại Giang Thần trên mặt, to lớn mềm mại đến tại bộ ngực của hắn, để hắn kém chút thì chịu đựng không nổi, vội vàng co lại đến giường bên trong, nghiêng thân không dám lật chuyển tới. Lúc này mới ngon nha, tàu xe mệt mỏi không nên tu luyện, chúng ta thật tốt ngủ cả một ngày, buổi tối liền có thể đến tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Hồ Liệt Na cười nói, trên mặt lại là có chút giảo hoạt thần sắc. Nàng đối với Giang Thần hung hăng cầm một chút quyền đầu, phảng phất muốn bắt lấy cái gì. Ngay sau đó nàng cũng nằm xuống. Sắc mặt đỏ lên, nhịp tim đập có chút nhanh. Đây là nàng lần thứ nhất cùng Giang Thần ngủ chung ở trên giường lớn, nếu như là 3 năm trước đây, nàng khẳng định rất bình tĩnh, nhưng không biết tại sao, hiện trong lòng nàng lại bắt đầu khẩn trương lên. Bên trong Giang Thần cũng giống như thế, nhịp tim đập rất nhanh, gần nhất Hồ Liệt Na đối với hắn tựa hồ càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Hắn thật sợ hãi Hồ Liệt Na lại đột nhiên nhào tới, sau đó ăn hết hắn. Hắn đã từng hoài nghi tới Hồ Liệt Na có phải hay không có chút ưa thích hắn. Nhưng Hồ Liệt Na ngoại trừ so trước kia lớn mật một chút bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện manh mối gì. Nếu như Hồ Liệt Na thật thích ta, vậy ta nên làm cái gì? Giang Thần trong lòng có chút phức tạp, hắn ưa thích chính là Thiên Nhận Tuyết. Đối Hồ Liệt Na, hắn mặc dù có chút hảo cảm, nhưng bởi vì Thiên Nhận Tuyết quan hệ, hắn vẫn luôn không có hướng phương diện kia đi lên nghĩ. Dù cho có lúc hắn đối Hồ Liệt Na có phản ứng, nhưng hắn nói với chính mình, đây chẳng qua là bản năng mà thôi. Ai, thuận theo tự nhiên đi. Tuyết Nhi sự tình hiện tại 8 chữ đều còn không có nhét lên đây. Nghĩ đi nghĩ lại, buồn ngủ đánh tới, Giang Thần nhịn không được ngủ thật say. Một tháng này qua được thực sự quá mệt mỏi, ngày đêm không ngừng tu luyện, hắn cơ hồ không có ngủ qua cảm giác. Không biết qua bao lâu, Giang Thần cảm giác mình rất dễ chịu, dường như ôm lấy thứ gì, mềm mại, sẽ còn động, để hắn rất lưu luyến. Bản năng, hắn dùng lực ôm chặt một chút, không cẩn thận giật một chút. Dịu dít thanh âm kỳ quái truyền lọt vào trong tai. Trong ngực lông xù đồ vật chật đống nhúc nhích, phần đuôi quét trên mặt của hắn. A thất. Giang Thần nhịn không được hắt hơi một cái, đột nhiên tỉnh lại. Làm hắn phát hiện trong ngực ôm đồ vật lúc, triệt để sợ ngây người, cái này lại là một cái lông xù cái đuôi to, lúc này bị hắn ôm thật chặt, còn không ngừng run run, cái kia lông tóc quét qua khuôn mặt của hắn, để cái mũi của hắn có chút ngứa. Hồ Liệt Na cả khuôn mặt đều đã đỏ thấu, nghiêng người đưa lưng về phía Giang Thần, nhắm mắt thật chặt con ngươi, không rên một tiếng. Nàng trước đó cũng là ngủ thiếp đi, nhưng cái đuôi đột nhiên bị người ôm lấy, để cho nàng đánh thức. Làm phát hiện là Giang Thần về sau, nàng mới thở dài một hơi, nhưng nhìn lấy Giang Thần ngủ rất say ngọn, nhớ tới Giang Thần một tháng này vất vả, nàng cũng không đành lòng đánh thức Giang Thần. Kết quả là dạng này bị Giang Thần càng ôm càng chặt, đồng thời kéo tới cái mông của nàng đều có chút đau. Sư tỷ, không có ý tứ, ta không phải cố ý, ta vừa mới ngủ thiếp đi. Giang Thần vội vàng buông lỏng ra Hồ Liệt Na cái đuôi, hết sức khó xử. Cả trương mặt đỏ dần lên. Hồ Liệt Na vội vàng thu hồi võ hồn, cái đuôi to rụt trở về, đồng thời nhanh chóng đem phía sau khóa kéo kéo lên. Tuy nhiên Hồ Liệt Na tốc độ rất nhanh, nhưng khoảng cách gần như vậy dưới, Giang Thần vẫn là thấy được khe hở kia bên trong mỹ diệu. Hồ Liệt Na phát hiện Giang Thần ánh mắt nhìn mình chằm chằm đằng sau, mặt càng là đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Giang Thần liếc một chút, vừa định răn dạy vài câu, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Mọi người xuống xe. Chúng ta đến tinh đấu xâm lâm bên ngoài tiểu trấn. Cơ thống lĩnh âm thanh vang lên. Nhân cơ hội này, Giang Thần lập tức thì nhảy xuống giường đến, chui ra ngoài. Hồ Liệt Na khẽ cắn môi, cũng đi theo ra ngoài. Bọn họ vừa xuống xe, cái kia hai tấm đỏ thấm mặt nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người, tất cả thủ vệ nhất thời đều sắc mặt quái dị. Thi Liên biểu lộ vạn năm không đổi lão cơ, cái kia gương mặt cương nghị cũng nhịn không được run rẩy vài cái, kém chút thì cười ra tiếng. Bị Đông có chút ngạc nhiên, nhìn thật sâu Giang Thần cùng Hồ Liệt Na liếc một chút, ngược lại cũng không nói thêm gì. Hồ Liệt Na lúc này chỗ nào còn đọc không hiểu này một đám trung niên đại thúc ánh mắt, nhất thời hung hăng róc xương lóc thịt Giang Thần liếc một chút, dùng lực vặn Giang Thần một chút. Tê Giang Thần không có phòng bị, nhất thời bị Hồ Liệt Na vặn đến kém chút kêu thành tiếng. Sư tỷ, đừng làm rộn. Giang Thần vội vàng đẩy ra Hồ Liệt Na tay. Hừ. Hồ Liệt Na khẽ hừ một tiếng, không để ý đến Giang Thần, nhanh chóng theo Bị Đông đi vào một tòa phủ đệ bên trong. Giang Thần phóng tầm mắt nhìn tới, cái này trong tiểu trấn vô cùng phồn hoa, người đến người đi, cửa hàng san sát, hiện tại trời với mới vừa sụp tối, liền đã có ăn chơi trác táng cảm giác. Cho dù là cho tới bây giờ thời gian này, Giang Thần y lý nguyên có thể nhìn đến có không ít mạo hiểm đoàn ngay tại tuyển nhận đội viên, chuẩn bị cùng một chỗ tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Nơi này là tiến về tinh đấu đại xâm lâm sau cùng một trạm, khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm còn có khoảng cách trăm dặm, mậu dịch vô cùng phát đạt. Rất nhiều cửa hàng bán ra hồn sư tiến vào tinh đấu đại xâm lâm cần trang bị, mà những cái kia hồn sư sau khi trở về, lại sẽ xuất bán trong tay hồn thú thi thể, da lông các loại có giá trị không nhỏ đồ vật. Tại loại này tiểu trấn, lui tới đều là tiến vào tinh đấu đại xâm lâm hồn sư, lưu động nhân viên rất nhiều, bình tĩnh cư người ở chỗ này vô cùng ít ỏi, chỗ lấy võ hồn điện ở chỗ này cũng không có thiết lập phân điện. Bất quá võ hồn điện vẫn là tại nơi này có chút thế lực, đằng sau tòa phủ đệ này cũng là võ hồn điện tài sản một trong. Phủ đệ cửa lớn bảng hiệu bên trên vẽ lấy võ hồn điện tiêu chí, đồng thời lâu dài có hồn sư trông coi, bên trong cũng có nha hoàn duy trì lấy phủ đệ vệ sinh, để võ hồn điện đại nhân vật mỗi lần tới đều có thể thoải mái đặt chân. Ở bên ngoài nhìn chỉ chốc lát về sau, Giang Thần liền không có thấy hứng thú, quay người liền đi vào trong phủ đệ. Phủ đệ chiếm diện tích bao la, bên trong thiết bị đầy đủ, cơ hồ là dựa theo giáo hoàng điện phong cách đến kiến tạo. Bên trong có giáo hoàng hành cung, trưởng lão hành cung, chấp sự hành cung, cấp bậc khác nhau người sẽ ở tại địa phương khác nhau. Giang Thần cùng Hồ Liệt Na liền ở tại giáo hoàng hành cung bên trong. Vừa mới tiến đến không bao lâu, đồ ăn cũng đã bưng lên, sư đồ ba người ngồi cùng một chỗ đang ăn cơm. Giang Thần còn có chút xấu hổ, không dám cùng Hồ Liệt Na nói chuyện. Mà Hồ Liệt Na càng là thẹn thùng, nàng cái đuôi hồ ly có thể nói là lớn nhất tư mật địa phương một trong, nghĩ không ra lại bị một người nam nhân dùng lực ôm lấy, đây là nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bị Đông rất nhanh liền ăn hết, để chén xuống đũa, đi ra ngoài. Lúc rời đi, nàng quay đầu nói một câu, các ngươi còn nhỏ, không nên quá trầm mê ở một thứ gì đó, từ đó làm trễ nải tu luyện. Chương 93, Hồ Ly Hồn Thú. Đều tại ngươi, hiện tại liền lão sư đều hiểu lầm. Hồ Liệt Na hoán giận nói. Thật xin lỗi, ta ăn no rồi, ta đi cùng bọn hắn giải thích rõ ràng. Giang Thần để xuống bát đũa thì đi ra ngoài. Hừ, thật sự là một khối chết đầu gỗ. Hồ Liệt Na khí dậm chân. Một lát sau, Giang Thần bất đắc dĩ trở về, hắn đi cùng những cái kia giáo hoàng các cấm vệ quân giải thích một lần, nhưng là căn bản là không có người tin tưởng, ngược lại đều là một bộ chúng ta là người từng trải, ta hiểu biểu lộ. Không có trở về gian phòng của mình, hắn tùy tiện tìm cái địa phương tiến nhập tu luyện. Muốn là trở về phòng, đoán chừng Hồ Liệt Na còn có thể cùng hắn lại nhải chuyện này. Sáng sớm, ăn sáng xong về sau, võ hồn điện đội ngũ bắt đầu hướng về tinh đấu đại xâm lâm xuất phát. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp, cấm vệ quân đều mặc lấy võ hồn điện thống nhất chiến đấu chế phục, cường hãn khí tức phóng xuất ra, người qua đường không kinh hoàng tránh thoát, lộ ra tôn kính hoặc là ánh mắt kính sợ. Mọi người hào hào suy đoán, võ hồn điện lần này lớn như vậy chiến trận, nhất định đã tới cái khó lường đại nhân vật. Bị Đông trên xe ngựa, sư đồ ba người chính ở chỗ này. Nana, ngươi hồn hoàn ta đã sớm chuẩn bị, trước đó cũng đã phái người giúp ngươi tìm một cái 4.500 năm tả hữu hồ ly hồn thú. Chúng ta chỉ muốn đi trước nó thường xuyên hoạt động khu vực, rất nhanh liền có thể gặp phải. Cảm ơn lão sư. Hồ Liệt Na cảm động nói. Bị Đông đưa nàng hồn cốt, hiện tại lại vì nàng hồn hoàn lao tâm lao lực, nàng thề, đời này nguyện ý vì lão sư làm bất cứ chuyện gì, vô luận như thế nào đều muốn báo đáp lão sư ân tình. Đến mức tiểu thần, người võ hồn rất đủ mặt, vô luận là tốc độ, lực lượng, phòng ngự đều rất cường đại, hơn nữa còn có kịch liệt độc tính, ngươi muốn cái nào chủng loại hình hồn hoàn? Bị Đông hỏi. Giang Thần suy tư lên, Bị Đông nói không sai, hắn võ hồn so sánh toàn diện, thứ ba hồn hoàn rốt cuộc muốn hấp thu cái nào chủng loại hình, hắn trước đó còn không có quyết định ra đến. Luận công kích, hắn hiện tại lực lượng cường đại cùng kích độc, cho dù là cao hắn một cái đại cảnh giới hồn tôn, tin tưởng đều có rất ít người có thể theo hắn thủ hạ may mắn thoát khỏi. Luận phòng ngự, cho dù là hồn tôn bên trong, có thể làm bị thương hắn cũng không nhiều, muốn đem hắn trọng thương càng là gần như không có khả năng. Luận tốc độ, hắn Tam Thiên Lôi Động không chỉ có linh hoạt, mà lại tốc độ bây giờ đã cực kỳ kinh người, tốc độ cao nhất phía dưới, hẳn là có thể đạt tới hồn tôn bên trong đỉnh phong tốc độ. Luận độc tính, hắn cảm thấy không cần, hắn thi độc đã cực kỳ bá đạo, có rất ít cái gì hồn thú độc tính có thể so ra mà vượt hắn thi độc. Lão sư, ta cũng tạm thời chưa nghĩ ra, như vậy đi, đến lúc đó gặp vạn năm hồn thú ta rồi quyết định. Bị Đông gật đầu, tùy ngươi, cái này lão sư cũng không tiện vì ngươi làm chủ, nhưng vô luận ngươi lựa chọn cái nào chủng loại hình hồn hoàn, đều là không tệ. Ừm, cảm ơn lão sư. Tiểu trấn khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm có 100 km hai bên, chỗ lấy tu kiến đến xa như vậy, là vì phòng ngừa tinh đấu đại xâm lâm bên trong hồn thú bạo loạn lao ra, đối tiểu trấn tạo thành phá hư. Toàn bộ đội ngũ, bị Đông sư đồ ba người, tăng thêm Cúc đấu la, Quỷ đấu la, còn có cơ thống lĩnh chỉ huy cấm vệ quân, tổng cộng chừng 100 người. Giáo hoàng cấm vệ, thực lực thấp nhất đều có hồn tông trở lên, mà lại từng cái chiến lực cường hãn, đều là thân kinh bách chiến qua hồn sư, cái này một cỗ lực lượng đã cực kỳ dọa người rồi. Giữa trưa, đội ngũ liền đã tới ven rừng rậm, một chút nghỉ dưỡng sức một chút về sau, liền bắt đầu tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Bị Đông cũng không có xuyên giáo hoàng trường bào, mà chính là mặc vào một thân màu đen viền vàng áo choàng, phối là nàng cái kia dung nhan tuyệt thế, vóc người cao gầy, liền phảng phất một đóa màu đen hoa hồng, dù cho lẳng lặng đứng ở nơi đó, đều có thể trở thành toàn bộ đội ngũ trung tâm, ở trước mặt nàng, hồ liệt na mị hoặc khí tức đều bị ép xuống. Cúc đấu la, thoạt nhìn là một tên chừng 40 tuổi trung niên nhân. Da thịt cực kỳ trắng nõn, tóc dài rối tung tại sau lưng, khuôn mặt tuấn mỹ bên trong lộ ra yêu dị. Hắn võ hồn vì Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, cùng Quỷ Đấu La trưởng quản võ hồn điện hình pháp, là giáo hoàng đắc lực nhất hai đại thủ hạ một trong. Quỷ Đấu La, võ hồn vì Quỷ Mị, cả người đều bao phủ tại một kiện rộng lớn màu đen áo choàng bên trong, nếu như không phải nhìn bằng mắt thường đến cái kia màu đen áo choàng, liền sẽ không tự chủ đem hắn xem nhẹ. Thì liền Giang Thần, đều chưa từng nhìn thấy Quỷ Đấu La chân thực khuôn mặt. Không biết cái này quỷ mị đồng dạng ra hỏa đến tuột cùng như thế nào. Hai người này có thể nói là bị Đông tả hữu hộ pháp, bị Đông xuất hành, tất nhiên sẽ cùng đi theo. Cúc đấu la nhìn về phía hồ liệt na lúc, sắc mặt cũng không có ba động, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào Giang Thần trên thân lúc, lại là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu. Giang Thần cũng trở về lấy nụ cười, cái này hai đại phong hào đấu la hắn còn chưa có tiếp xúc qua, có điều hắn về sau muốn ngồi lên thánh tử vị trí, thậm chí ngồi lên giáo hoàng ngai vàng. Hai người này tất nhiên sẽ là trợ thủ của hắn. Phong hào đấu la đều là cao ngạo, huống chi còn là Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la loại nhân vật này, hiện tại Giang Thần cũng chẳng qua là bởi vì giáo hoàng sủng ái, mới khiến cho hai người này một chút biểu thị ra một chút hữu hảo mà thôi. Muốn có được hai người này chống đỡ, Giang Thần ngày sau còn cần thể hiện ra tiềm lực của mình cùng năng lực. Bởi vì Hồ Liệt Na mục tiêu đã sớm xác định, mọi người tiến vào tinh đấu đại xâm lâm về sau, trực tiếp tiến về chỗ cần đến. Trước vì Hồ Liệt Na săn giết cái kia con hồ ly hồn thú. Hồ ly hồn thú, không chỉ có mị hoặc năng lực xuất chúng, hơn nữa còn 10 phần thông tuệ giàu hoạt, võ hồn điện dò xét nhân viên cũng không dám quá mức tới gần, để tránh gây nên cái này hồn thú cảnh giác. Ven đường nhìn thấy hồn sư thậm chí là hồn thú đều hoảng sợ tránh thoát, thật sự là võ hồn điện chi đội ngũ này đội hình quá mức cường lớn. Bất quá khi tiến vào đến ngàn năm hồn thú phạm vi về sau, bọn họ khí tức thì thu liễm. Rất nhanh. Bọn họ thì cùng lúc trước phái tới dò xét nhân viên gặp gỡ. Những thứ này dò xét nhân viên đều nắm giữ đặc thù võ hồn, bảo mệnh cực mạnh, am hiểu truy tung, thông qua một số dấu vết để lại liền có thể truy tung đến hồn thú chỗ. Tiếp đó, đội ngũ tại mấy cái này dò xét nhân viên chỉ huy phía dưới cấp tốc tiến lên. Nơi này có đại lượng lông hồ ly phát, mà lại mặt đất còn có chút ấm áp, nó nên rời đi không lâu. Đây là một đống hồ ly phân và nước tiểu, vẫn là nóng, nói rõ là nó vừa mới kéo xuống. Cái kia cố cáo mùi khai càng ngày càng đậm, ngay tại cái kia phương hướng, khoảng cách ngàn mét bên trong. Bị Đông trong tay quyền trượng nhất chỉ, quát khẽ, hai cánh trái phải xuất phát, vây quanh nó. Hai chi đội ngũ, các khoảng 30 người, thu liễm lấy khí tức, theo hai bên nhanh chóng hướng về phía trước bọc đánh mà đi. Chúng ta đi thôi. Bị Đông đi đầu tiến lên. Hồ Liệt Na khuôn mặt có chút kích động, rất nhanh nàng thì có thể thu được chính mình thứ tứ hồn hoàn, trở thành một tên cường đại hồn tông cường giả. Cũng không lâu lắm. Chỉ thấy một cái hỏa hồng sắc hồ ly dường như bị sợ hãi đồng dạng, nhanh chóng hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này trốn tới. Làm nó trông thấy bị Đông một đám người kia lúc, càng là kinh hoàng, liền phản kháng cũng không dám, hướng về một bên khác nhảy lên ra. Quỷ đấu la nhanh chóng bay ra, trên thân xuất hiện 9 cái nhan sắc khác nhau hồn hoàn, nhưng lập tức đều biến thành trong suốt sắc, tính cả bản thân hắn đều biến đến cơ hồ hư vô trong suốt lên. Cũng không biết hắn sử dụng thứ mấy cái hồn hoàn, tại cái kia hồ ly phía dưới đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc ảnh, theo trong bóng đen rỗi ra vô số bàn tay màu đen, đem hồ ly thật chặt bắt lấy. Cái này hơn 4.000 năm tu vi hồn thú, tại quỷ đấu la cái này kỹ năng dưới, không có chút nào sức chống cự, bị trói buộc tại trên mặt đất không thể động đậy. Nana, đi thôi. Bỉ Đông nói ra. Chương 94, tiểu thần, thử một chút sư tỷ của ngươi kỹ năng mới. Hồ Liệt Na thân là khống chế hệ hồn sư, khống chế năng lực có thể nói phi thường cường đại, nhưng lực công kích lại là nàng khiếm khuyết. Bỉ Đông cho nàng không ít bảo mệnh chi vật, có công kích loại, phòng ngự loại, chạy trốn loại. Hiện tại trong tay nàng nắm chủy thủ chính là do một tên đoán tạo đại sư chế tạo, cắt kim đoạn thạch không nói chơi. Nhanh chân đi đến cái kia bị chế phục hồ ly hồn thú trước mặt, Hồ Liệt Na không chần chờ chút nào, dao găm trong tay hướng thẳng đến hồ ly đầu đâm xuống dưới. Hòa hồng sắc hồ ly rên rỉ vài cái liền triệt để tử vong, một cái màu tím hồn hoàn theo trong cơ thể của nó tung bay thăng lên, lơ lửng tại phía trên thi thể 2 mét chỗ. Hồ Liệt Na không có dừng lại, trực tiếp tại trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống, dẫn dắt hồn hoàn rơi xuống trên người mình. Võ hồn chiếm hữu, bắt đầu hấp thu cái này ngàn năm hồn hoàn. Những người còn lại tất cả đều mặt hướng ra phía ngoài, làm thành một cái vòng phòng ngự, Bỉ Đông cùng Giang Thần đứng tại Hồ Liệt Na bên cạnh, lo lắng cùng đợi. Hấp thu hồn hoàn là một chuyện thống khổ, dù cho đã từng có 3 lần kinh nghiệm, nhưng Hồ Liệt Na vẫn cảm giác được to lớn đau đớn. Mi đầu chăm chú nhăn lại, thỉnh thoảng kêu rên lên tiếng, nhưng thân thể của nàng nhưng thủy chung thẳng tắp. Khí tức cường đại ba động không ngừng từ trên người nàng phát ra. Hồn hoàn tự mang năng lượng tại cọ rửa thân thể của nàng. Sau một tiếng, ba động dần dần yếu bớt, Hồ Liệt Na kích động mở mắt, một mặt vui mừng. Hồn hoàn tự mang năng lượng sẽ đem cấp 40 đột phá cần thiết năng lượng lấp đầy, để cho nàng tấn cấp đến 41 cấp. Nàng hiện tại đã là một tên hồn tông cường giả, 14 tuổi hồn tông, chói mắt thiên tài. Thì liền Giang Thần đều không thể không thừa nhận, ngoại trừ Đường Tam bên ngoài, Hồ Liệt Na thiên phú so Sử Lai Khắc Thất Quái những người khác muốn mạnh hơn không ít. Muốn không phải Sử Lai Khắc mấy người kia ăn linh dược, chỉ sợ Vô Ngông Ngờ cũng không sánh nổi Hồ Liệt Na. Nghĩ đến linh dược, Giang Thần trong lòng hơi động, suy nghĩ có phải hay không nên tìm cái thời gian, đi đem những cái kia linh dược cho thu. Nana, cho lão sư nhìn một chút người kỹ năng mới đi. Bỉ Đông có chút mong đợi nói ra. Hồ Liệt Na gật đầu nói, ta thứ 3 kỹ năng huyễn cảnh chỉ có thể chế tạo ra tràn ngập dụ hoặc mỹ nữ hoặc là xoái ca, tuy nhiên có ta mỹ hoặc năng lực gia trì. Nhưng ý chí tương đối cường đại hồn sư vẫn có thể dễ rủa đi ra. Mà bây giờ thứ 4 kỹ năng càng thêm hoàn mỹ, nó có thể căn cứ trong lòng mỗi người dục vọng, huyền hóa ra trong lòng mình thích nhất người, đem dục vọng vô hạn phóng đại, khiến người ta trầm luân tại trong bể dục. Đồng thời, thông qua cái này kỹ năng, ta còn có thể nhìn đến địch người suy nghĩ trong lòng tình cảnh, nhờ vào đó cũng có thể hiểu rõ địch nhân nhược điểm. Nếu như địch nhân thoát ly cái này kỹ năng khống chế, ta cũng sẽ phát giác. Nói xong, Hồ Liệt Na đắc ý nhìn lấy Giang Thần, trước đó nàng cũng là bị Giang Thần hố một thanh, đã thoát ly huyễn cảnh, vẫn còn làm bộ bị mê hoặc, hại nàng cắm bổ nhào. Giang Thần giới cười vài tiếng, hiển nhiên về sau còn muốn dùng đồng dạng biện pháp dẫn Hồ Liệt Na tới là không thể nào. Không tệ. Bỉ Đông hết sức hài lòng. Vốn là Hồ Liệt Na trước đó kỹ năng mị hoặc khống chế đã phi thường cường hãn, lúc này thứ 4 cái kỹ năng càng là tăng cường rất nhiều. Thử hỏi người nào không có có người thích đâu. Cùng người mình thích chung rơi muốn bờ sông, dục vọng trong lòng tức thì bị phóng đại, loại kia dụ hoặc có mấy người có thể ngăn cản. Mà lại Hồ Liệt Na còn có thể nhìn trộm đối phương bị mị hoặc lúc suy nghĩ trong lòng, dạng này liền có thể hiểu rõ trong lòng đối phương để ý là ai, đến tiếp sau còn có thể làm ra một loạt nhằm vào kế hoạch.